Trong cái con đường mà tu thầy đạt mà đầu tiên mà chúng ta tu và cứ niệm xứ thì chúng ta tu về cái định niệm hơi thở. Mà trong cái kinh sách Nguyên Thủy nó có ba cái bài pháp dạy về định niệm hơi thở. Cái bài pháp thứ nhất á thì nó dạy về xuất tức nhập tức, tức là cách thức mà nhập vào cái hơi thở và xuất ra khỏi hơi thở. Thì trong đó, trong cái bài đó thì nó có 21-22 cái đề mục của tu tập về hơi thở. Và cái bài kế đó là cái bài tứ niệm xứ, thì trong tứ niệm xứ nó cũng có về cái định niệm hơi thở, nó cũng dạy về hơi thở. Thì do đó nó có mười mấy cái đề mục của cái hơi thở tứ niệm xứ. Và đồng thời cái bài thân hành niệm, cái bài thân hành niệm nữa, trong cái bài thân hành niệm nó cũng dạy về hơi thở nữa. Cho nên từ đó mà thầy đọc ba cái bài về dạy về hơi thở ở trong kinh sách Nguyên Thủy, thầy mới rút tỉa ra cho nó hợp với cái thân tâm của mình để mà tu tập á. Thì thầy rút ra được 18 cái đề mục của sự tu tập. Có những cái thì nó thừa, có những cái thì nó giống nhau, có những cái thì nó khác nhau trong ba cái bài pháp dạy về hơi thở. Thì do đó thầy rút ra cho nó hợp với căn cơ của mọi người để chúng ta tu tập cho nó kết quả tự thấp đến cao. Do vì vậy mà trong mỗi cái đề mục của định niệm hơi thở thì phải tu tập cho thường thuộc, thường nó chuyển sang qua một cái đề mục khác, chứ không phải trong suốt 18 cái đề mục này mà tu trong một thời gian mà mình cứ niệm từng cái đề mục đó gọi là tu thì nghĩa là không đúng. Cho nên mỗi cái đề mục á phải tu cho nó kết quả của từng cái đề mục, ít nhất là cái thời gian mà tu tập á thì phải là cái một tuần lễ ít nhất. Còn nếu mà mình tu dở, tu chậm á thì phải là một tháng nó mới có cái kết quả của cái đề mục đó. Như cái đề mục thứ nhất, cái đề mục thứ nhất, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Tức là cái đề mục này mục đích của Đức Phật dạy cho chúng ta đó là dẫn cái tâm của chúng ta để vào cái hơi thở, để cho nó biết cái hơi thở, chứ không phải là mình quán hơi thở, mình tập trung mình nhìn cái hơi thở. Thì như vậy là mình bị ức chế tâm. Cho nên Đức Phật nhẹ nhàng mà nhắc cái tâm của mình, dùng cái ý thức mà nhắc cái tâm của mình biết cái hơi thở. Cho nên mới bảo là hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, tức là cách thức dẫn tâm vào cái hơi thở để cho nó biết một cách nhẹ nhàng, không bị ức chế. Do đó thì vậy mà thầy mới thay rút ra từng cái kinh nghiệm tu tập của mình á, thì phải trong năm hơi thở. Khi mà tác ý một lần rồi thì năm hơi thở, sau đó không tác ý mà để lắng nghe từng hơi thở, coi cái tâm của mình biết hơi thở ra vô nó rõ ràng và cụ thể trong khoảng năm hơi thở, rồi tiếp tục nhắc một lần nữa, tức là dẫn tâm mình lại một lần nữa, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Và cứ như vậy để rồi năm hơi thở mình lại lắng nghe từng hơi thở trong khoảng năm hơi thở này, biết rất rõ ràng, tâm mình biết rất rõ ràng hơi thở, tức là dẫn tâm vào hơi thở. Nếu mà chúng ta kéo dài 10 hơi thở hoặc 20 hơi thở hoặc 30 hơi thở mới nhắc một lần thì chúng ta coi chừng nó thành ra quán niệm hơi thở, hay là tùy tức, tức là chúng ta sẽ bị ức chế tâm của chúng ta trong hơi thở, chứ không phải còn dẫn tâm vào hơi thở nữa. Cho nên lấy ý thức mà dẫn tâm vào hơi thở để cho tâm biết hơi thở, chứ không phải dùng tâm mà quán hơi thở để biết hơi thở ra vô, thì như vậy là sai cái phương pháp. Cái đề mục đầu tiên đã tu sai cái phương pháp của Phật dạy thì tất cả những cái đề mục sau chúng ta cũng sẽ bị sai hết. Cho nên cái đề mục đầu tiên chúng ta phải tu tập 30 phút chứ không cần tới 1 giờ. Trong 30 phút ấy mà chúng ta dẫn tâm vào cái hơi thở, cứ mỗi một ý thức dẫn tâm thì phải năm hơi thở, sau đó để lắng nghe, để tìm thấy cái tâm của mình có biết hơi thở ra vô rõ ràng hay không. Rồi năm hơi thở để tác ý một lần, dẫn tâm vào và cứ như thế tiếp tục cho đến 30 phút. Trong 30 phút đó có vọng tưởng, có niệm khởi hay không niệm khởi không quan trọng. Nghĩa là chúng ta không do cái sự ức chế đừng có niệm khởi, thì như vậy là chúng ta cố gắng tập trung trong hơi thở thì bị sai. Vì vậy mà chúng ta phải tự nhiên dẫn cái tâm của chúng ta vào cái hơi thở, mà để tự nhiên có niệm khởi thì mặc nó, mà không niệm thì cũng tốt, mà có niệm cũng tốt, chúng ta không cần ức chế cho hết niệm. Đó là điều quan trọng cho cái đề mục thứ nhất, để tự nhiên mà dẫn tâm vào đạo, chứ không có được ức chế cái tâm của mình để bắt buộc nó phải tập trung trong hơi thở, để cho nó đừng có niệm khởi thì chúng ta sẽ bị ức chế sai. Vậy mà chúng ta tu tập một thời gian thì tự dưng chúng ta dẫn cái tâm chúng ta vào hơi thở rất dễ dàng, và lúc bây giờ không có niệm khởi.
và lúc bây giờ sẽ không bao giờ có niệm khởi. Và như vậy khi mà khoảng 30 phút tu tập không có niệm khởi thì coi đương nhiên là chúng ta thành tựu cái đề mục thứ nhất. Khi mà thành tựu cái đề mục thứ nhất rồi thì chúng ta chuyển sang qua cái đề mục thứ hai. Thì trong cái đề mục thứ nhất á, khi mà nó không có vọng tưởng á, khi tự nó không có vọng tưởng, nó không có khởi niệm ra, thì lúc bây giờ chúng ta mới quan sát. Khi từng năm hơi thở mà chúng ta quan sát thì chúng ta thấy rất rõ là hơi thở dài hay hoặc là hơi thở ngắn do đặc tướng của chúng ta. Khi mà hơi thở dài á, tại sao chúng ta biết nó dài? Là tại vì nó 10 hơi thở mà nó một chút á là nó dài, mà 20 hơi thở trở lên nó là hơi thở ngắn. Đó là như vậy, chúng ta căn cứ vào cái khoảng thời gian một phút mà chúng ta biết được hơi thở dài hơi thở ngắn. Khi mà căn cứ vào biết được hơi thở dài hơi thở ngắn thì chúng ta chuyển sang qua đề mục thứ hai, thì chúng ta biết nếu mà hơi thở chúng ta dài thì chúng ta sẽ dẫn cái tâm của mình vào cái hơi thở dài để cho cái hơi thở nó ổn định, không có lúc nó dài mà cũng không có lúc nó ngắn. Nghĩa là dài là lúc nào nó cũng dài đều đều, mà nó không dài quá mà nó cũng không ngắn nữa. Vì vậy cho nên hít vô dài tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài tôi biết tôi thở ra dài, đó là dẫn cho chúng ta đều đặn trong cái hơi thở dài mà nó không dài quá mà nó cũng không ngắn trở lại được. Do đó chúng ta tu tập một thời gian, một tuần lễ hoặc một tháng thì chúng ta thấy hơi thở rất đều và không có nó dài, là nó ở cái tầm dốc dài của nó mà không có phải chậm nhẹ dài rất dài, không có dài quá và nó cũng không ngắn trở lại. Thì đó là khi mà chúng ta thấy mỗi hơi thở của chúng ta thở ra, mỗi lần tác ý dẫn nó mà thấy nó không dài, mà thấy nó vừa với cái hơi thở của mình, dài với cái mức độ 10 hơi thở mà không có dài quá dài mà cũng không có ngắn trở lại, thì trước bây giờ chúng ta đã thấy kết quả của chúng ta dẫn dắt cái hơi thở đã đều. Vậy là kết quả của cái đề mục thứ hai. Nếu là hơi thở ngắn thì chúng ta tác ý vào hơi thở ngắn, hít vô ngắn, tôi biết tôi hít vô ngắn, thở ra ngắn, tôi biết tôi thở ra ngắn. Và đồng thời thì cái hơi thở ngắn của chúng ta nó cũng đều, nó không ngắn quá mà nó cũng không dài lại nữa. Vậy là chúng ta đã dẫn được hơi thở, tức là điều được cái hơi thở đúng với cái thời gian ngắn của nó và tăng nó cũng không ngắn. Vậy thời gian mà tu tập thì một tuần lễ hoặc là một tháng thì chúng ta sẽ điều phục được cái hơi thở chúng ta đúng với cái đặc tướng của thân của chúng ta. Khi mà trong một tháng tu tập trong cái đề mục này thấy hơi thở đã thuần thuộc, không dài ra mà cũng không ngắn ra nữa, thì lúc bây giờ chúng ta chuyển qua cái đề mục thứ ba. Đề mục thứ ba thì lúc bây giờ chúng ta tác ý cảm giác toàn thân, tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân, tôi biết tôi thở ra. Đề mục thứ ba có nghĩa là chúng ta hít vô, chúng ta cảm thấy như cái luồng hơi thở đi khắp từ ở trên đầu của chúng ta đi tới dưới chân, chúng ta có cái cảm giác như cái luồng hơi thở đi khắp cùng cơ thể của chúng ta, bắt đầu từ trên đầu, hít vô từ trên đầu chúng ta đi tới dưới chân, và thở ra thì luồng hơi thở từ dưới chân, cảm giác như luồng hơi thở từ dưới chân đi trở lên trên đầu và ra lỗ mũi của chúng ta. Và khi mà tu tập mà có được cái cảm giác toàn thân như vậy được á, thì đó là chúng ta đã thành tựu được cái đề mục thứ ba. Nếu chưa cảm giác được là chưa có thành tựu được cái đề mục thứ ba thì phải còn tu tập nữa, dù là một tháng, hai tháng hay là ba tháng, phải cho cảm giác cho được. Khi mà nhận ra được cảm giác mỗi lần hít vô thở ra chúng ta đều có một cái cảm giác, thì đó là chúng ta đã viên mãn, đã thành tựu được cái đề mục thứ ba. Sau khi cảm giác được hơi thở rồi thì chúng ta chuyển qua cái đề mục thứ tư. Chúng ta tác ý an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Nghĩa là chúng ta dẫn cái lấy cái ý thức của chúng ta, dẫn cái tâm của chúng ta, khi mà chúng ta cảm giác cái thân như vậy đó thì chúng ta cảm giác có một sự an tịnh của thân của chúng ta. Khi mà cái hơi thở hít vô, thân hành là cái hơi thở của chúng ta hít vô, chúng ta cảm giác từ trên đầu xuống chân, thì từ trên đầu xuống chân chúng ta có một sự an tịnh, có sự thanh tịnh, có sự an ổn của thân tâm, không bị đau, bị ngứa, bị nhức, bị xào cử, không có làm cho chúng ta bất an của cái thân. Do đó khi mà nhắc như vậy thì cái thân của chúng ta không thể đau, nhức, ngứa, mỏi mệt bằng cách này bằng cách khác, thì đó là chúng ta đã thành tựu được cái đề mục thứ tư, an tịnh thân hành tối lý cho nó vô, an tịnh thân hành tối lý cho nó ra. Đó là cái một cái phương pháp, một cái phương pháp dẫn tâm để cho cái thân của chúng ta được an ổn mà không bị những chướng ngại pháp ở trên thân như đau nhức hoặc là mỏi mệt hoặc là nóng bức hoặc là ngứa ngáy, tất cả những cái điều kiện làm cho cái thân của chúng ta khó chịu thì nó sẽ trở lại an ổn, nó không còn làm cho chúng ta khó chịu nữa. Đó là cái đề mục thứ tư để giúp khi mà thân của chúng ta gặp những cái chướng ngại đau nhức khổ sở thì chúng ta dùng cái phương pháp này để khắc phục những cái đau nhức khổ sở đó, tức là cái tọa khổ làm cho cái thân của chúng ta không còn tọa khổ nữa. Đó là cái phương pháp an ổn được thân hành của chúng thân của chúng ta. Như vậy mỗi lần mà khi chúng ta gặp cái thân chúng ta có sự đau khổ nào đó, bất kỳ lúc nào mà chúng ta gặp đau khổ thì chúng ta khoanh chân ngồi lại, khoanh chân ngồi kiết già, ngồi lại giữ lưng thẳng và chúng ta hít vô thở ra, thì chúng ta dẫn tâm mình, dẫn tâm mình vào cho cái thân an ổn, thì chúng ta nhắc an tịnh thân hành để đi tư vô, an tịnh thân hành để đi tư thở ra. Và sau khi nhắc dài ba lần như vậy thì tâm chúng ta đã bám vào cái hơi thở và chúng ta cảm giác được cái thân hành của chúng ta rất là an ổn, làm cho cái thân không còn cảm giác đau đớn nữa. Đó là cái phương pháp giải trừ được cái khổ thọ của thân của chúng ta mà Đức Phật đã dạy trong cái bài định niệm hơi thở. Nếu chúng ta không biết cách tiếp tu thì rất là uổng cái phương pháp rất hay. Nếu mà người biết cách tiếp tu đã giúp mình thoát ra cái thân nghiệp khổ của chúng ta khi nó thọ bệnh, thọ đau đớn, thì chúng ta nhờ cái phương pháp này mà giúp cho thân của chúng ta được an ổn, không bị đau đớn nữa. Sau khi chúng ta thực hiện được, chúng ta cảm giác được cái thân an tịnh của chúng ta trong khi hít thở thì chúng ta là chỉ.
Nhưng mà như thầy nói đó là chỉ có năm hơi thở thôi, rồi sau đó mình lại tác ý nữa,
tại như vậy là nó mới tác ngay tác ăn.
Yeah.
Thế còn dẫn cái tâm của mình, lấy cái ý của mình dẫn cái tâm hay vào hơi thở.
Yeah.
Bắt đầu tiên thì nó có vọng tưởng hay không vọng tưởng không quan trọng. Nhưng mà cũng phải nhớ dắt cho nó đúng tâm, mình ở dắt lên tâm, tự nhắc tâm lên, đúng là dẫn tâm của mình. Sau cái thời gian mà nó tu tập được bao nhiêu phút mình dẫn, mình thấy không có lộ, nhưng không có tâm lên sáu hơi thở, bảy hơi thở, cứ năm hơi thở cứ lúc điều rồi đó. Sau đó nó bắt đầu đó, bây giờ đó mình mới tu từng phút thấy cái phút này nó không có niệm thở, thấy phút kê cũng không niệm thở, cho đến khi đúng 30 phút không niệm thở thì
tức là lúc đó không có phải tác ý nữa,
không phải tác ý,
cứ thở vô thở ra đều, cứ theo dõi nó vậy thôi.
Đầu tiên thì dẫn rồi sau đó thì cứ thở đều
ấy vậy, thì nó giống như bên kia như là từ tích sổ tích là
đấy như vậy. Nhưng mà điều kiện là đầu tiên mình dẫn.
Yeah.
Sau đó thì cứ mỗi hơi thở chỉ yên khi đó mình dắt nó một lần là mỗi năm hơi thở thì mình thở mà mình suy nghiệm ở trên hơi thở, coi từng cái hơi thở của mình dài ngắn như thế nào đó, mà mình thở ra thở vô thì nó đúng hay không, nó có thở theo cái kiểu mà mình đã nhắc nó không, thiết ra thở vô thì rõ ràng hay không đó. Thì lúc bây giờ đó mình dẫn nó như vậy, dẫn nó như vậy rồi mình thấy là bây giờ nó ví dụ như là khoảng thời gian mình biết trong cái thời gian mình tu từ người hơi thở, sau đó tới 15-20 hơi thở thì nó có niệm thật.
Yeah.
Mình biết hoặc là kéo dài ra nữa thì nó có niệm, nhiều khi nó loạn, nó niệm này kia liên tục.
Yeah.
Thì mình cứ nhớ là sao đừng có sai, nhiều khi cái niệm nó thở nhiều quá thì mình không nhớ tới được, mình cũng đếm hơi thở thì mình biết 6-7-8-9-10 thì mình nhớ, mình nhắc nó thì như vậy là cố gắng thì được.
Con nhiều khi rồi cái sau đó con ra ngoài con ngồi chơi, ngồi vị trí một lát cũng nhớ là cũng định đi nó theo hay đó theo thôi, cái đây được
cái đó được. Nhưng mà cái theo mình cái theo dõi hơi thở là thì khi mà con còn tu nhắc á, thì khi mà nó theo dõi hơi thở vậy đó thì nó đã thành cái thói quen hơi thở.
Yeah.
Cho nên vì vậy mà con đừng có để cho nó thành thói quen hơi thở đó mà con lại nhắc.
Yeah.
Thở vô tôi biết vô thở ra, cho nên con dùng cái đó để mà con không có cho nó thành thói quen, mà con phải ý thức mình dẫn nó, chứ đừng có để nó
cho mình chủ động,
mình chủ động chứ đừng để nó tự động.
Yeah.
Thói quen là nó tự động rồi.
Yeah.
Mà mình chủ động á, tức là mình phải có cái tác ý của mình thành đó. Do đó cái điều như mình ngồi chơi thấy cái nguyên nhân thì mình nhắc cái vô tôi mặc dù mình biết mình thích vô thở ra đó, nhưng mình dùng cái ý tác ý, và nhưng khó điều gì là khi mà con học cái chỗ này rồi, sau khi cái bài đầu tiên này á, nó sẽ áp dụng cho cái bài cuối cùng của cái bài thứ nhất xíu, cái bài cuối cùng nó là thân nghiệm, tập ý từng từng hành động, từng tiếp tục tiếp rất là kỹ, cho bao nhiêu mình tập ý từng năm hơi thở, tập ý là cái này không phải. Nếu mà trong khi mỗi hơi thở còn phải tập ý nó một lần, kiên cố cũng như một cái buổi xem ức chế thực tâm còn toàn diện, nó không còn cái hở nào mà có cho trên nên gì vậy, được tỉnh trên hơi thở hoặc là trên cái thân hành của con hoàn toàn được tỉnh rất là chính như là cái căn cứ địa.
Và thầy như vậy, cái khi con đi thì con là quy hành của biết tôi thì đến một hai ba bước bốn năm là cái bốn năm lần nữa như vậy được không?
Được, cái đó là con tập chánh niệm tỉnh thức. Tức là mình tỉnh thức trên cái thân hành của mình thôi.
Yeah.
Còn cái này, cái chuyên pháp của mình thì mình cũng định tỉnh trên thân hành.
Yeah.
Cho nên tập từng từng tự đó mình thấy nó có những cái thay đổi, những cái chuyên pháp tập liền. Nhưng mà mỗi cái chuyên pháp mà chuyên nghiệp tỉnh thức như vậy đó, thì nó thấp, trình độ nó thấp, thì tới định tỉnh nó cao. Cái đó mình tập chuyên nghiệp tỉnh thức thôi, tỉnh giác thôi, cho nên nó thấp. Tức là mình tỉnh thức được những cái thân hành của mình, đó là cái mai thứ nhất rồi. Chứ không phải là gọi là định tĩnh, còn cái định tĩnh thì phải là định là nó quyết định là cái hành động nó phải làm, cái lời nói nó phải nói, sự suy nghĩ là phải suy nghĩ, nó buộc như vậy, nó chắc chắn như vậy, nó buộc phải làm như vậy, chứ còn không có làm cái khác được. Cho nên chủ động điều khiển tất cả những cái tâm hành của mình, nó gọi là tâm hành. Còn cái mà chánh niệm tỉnh giác đó chẳng qua là tập định thức trên thân hành, còn hiểu phân biệt cái đó. Cái kia nó định tĩnh ở trên cái thân hành, nó định nó quyết định ở trên cái thân hành, nó hiểu cái tay phải đưa ra là phải đưa ra chứ không có được chống lại. Còn định còn nó chánh niệm tỉnh thức đó, nó tỉnh thức là cái hành động đưa dưới cái biết của nó theo một đường chứ nha, nó tỉnh thức ở được cái trên cái hành động đó thôi.
Cái đó nhớ là con nhớ cái đó hôm trước trước thầy cũng dạy phân biệt cái chỗ đó, tại vì con dễ nó lầm cho nó, cái một chỗ là tỉnh thức, cái mình biết làm gì mình biết cái đó,
làm gì biết cái đó.
Còn cái kia là tác ý là mình ra lệnh trước, khi mình
ra lệnh trước làm chủ cái hành động đó,
giống như cái đứng dậy bỏ chân lên bỏ chân xuống như là
nó muốn kéo chân làm ra lệnh nó phải kéo chân, chứ còn không phải là kéo chân mà biết cái chân kéo.
Yeah, hồi trước là kéo thì biết, còn giờ là ra lệnh trước là kéo ra, mình tập vậy nếu nó quen tự nhiên
quen
bây giờ làm bất cứ cái gì cũng phải ra lệnh,
nó ra lệnh. Coi như là con mà làm như vậy rồi thì con làm chủ được cái nghiệp đọc là làm chủ được cái nghiệp.
Yeah.
Còn cái nghiệp của mình thường nói cái nghiệp mình dẫn đi, vì khi trong đau khổ, vì khi trong chuyện thoát, mình thoát thì dẫn đi luân hồi. Mình nói nghiệp dẫn đi luân hồi là mình bị nó dẫn đi, chứ còn mình chưa có dẫn nghiệp. Mình trái lại mình tu tập cái thân mình niệm là mình dẫn cái nghiệp, cho nên nghiệp có dẫn mình được. Tức là mình làm chủ nghiệp, làm chủ nhân quả, làm chủ sinh tử, làm chủ tự đó. Cho nên đó là những cái phương pháp tập liền cuối cùng. Khó chứ không phải dễ. Nói thì dễ vậy chứ mà tập khó ghê gớm. Mà hiểu được, biết được là bây giờ mình muốn đưa cái tay ra thì phải có cái ý của mình là điều kiện cái tay mặt đưa ra. Thì tương tự chưa, không phải nó đưa ra về liền nó sửa đâu. Nó đưa ra thì nó chuẩn bị nằm ngoài cái tâm của mình, khi mà nó tìm được ý, nó tìm được rồi, cái tâm nó chuẩn bị cho cái tay nó đưa ra, cái tay từ đưa ra. Chứ không phải đập đưa ra. Cho nên nó hành động nó rất chắc, nhưng mà nó chủ động, nó điều khiển tất cả những cái thân hành. Mà mình làm lẹ qua chừng đó, thành cái chánh niệm tỉnh giác.
Dạ,
nó sai. Cho nên mấy người mới hiểu, nó tu tập thành chánh niệm tỉnh giác.
Thì tỉnh thức con thấy nếu mà tập được đó, nó sẽ hay ở cái chỗ. Và khi mình muốn nói, nó sẽ chậm lại.
Chậm lại
thì không có nói bậy. Chứ không dễ
bậy. Đó là mình tập
trung. Sân hận là nói, còn là cái nghiệp khẩu là bị gì. Thì nói cái trả lời lại thì nói móc phạm cái lời gì tập mình là tức đó.
Dạ.
Thấy rõ ràng cái đó.
Thì đó con nghĩ con hiểu đúng này, cái chỗ đó là mình chủ động.
Dạ.
Mà chủ động được là tức là chủ động được là chủ động. Cho nên làm chủ nghiệp tức là
như vậy là con đường tu tập bắt buộc cái đi từ cái niệm xứ mà nó tích thân hành niệm tình.
Coi như trên tứ niệm xứ mà tu thân hành niệm, rồi tứ niệm xứ mà trên tứ niệm xứ tu tứ niệm xứ, rồi tứ niệm xứ mà tu tứ niệm cảnh. Mà trên tứ niệm cần thì nó có bốn cái loại định, như định niệm hơi thở có bốn cái loại định, là định vô lậu, định sáng suốt được như thầy có nghe bố nói con người mà hiểu sáng suốt là mình ngồi mình quán tưởng ánh sáng rồi. Thật sự trong kinh nó có dạy quán tưởng ánh sáng, có nghĩa là khi mình tu nó mệt nhọc thân mình nó lừ lừ nó còn sáng suốt, thì người ta thư giãn thì cái thức nó dạy thư giãn đầu tiên thì nó làm cho chúng ta thoải mái tỉnh táo lại, nó không có mệt nhọc nữa. như kinh pháp đó gọi là thiền sát xứ. Người ta không hiểu thiền sát xứ họ.
Sau một tuần lễ thì như một công trình nó thì nó không có ông tu không có lâu được tới 30 phút, nhưng mà con cảm thấy là đỡ hơn lại, còn thấy nó có thêm nó lợi lạc là biết rồi, hít vô thở ra mà nó đi đều đều, nó cái hơi thở nó đều. Còn thì con mới bắt đầu qua cái đường cái mình mà con bắt nó dài hít vô dài nhiều, con bị lấn cấn cái chỗ mỗi lần như vậy cái đọc cái câu đó đó nó sẽ làm cản trở hơi thở. Vì khi con hướng nó như vậy mà nó dài hơn câu hơn cái hơi thở bình thường thì vậy thì làm sao
thì là con hướng đó yeah. Thì tức là con coi như là con dừng cái hơi thở là con biết thở con tắt hướng cho con không thở, mà khi mà con biết thở con tắt hướng rồi thì con thở thế nào con hoàn toàn được. Cũng như bây giờ hơi thở con ngắn mà con nín thở con tắt hướng rồi con thở thấy không thở chứ con đừng có thở con đừng tắt hướng nó chậm lại trên thở.
Đó, em nói bây giờ con học được thêm cái đó. Thấy con cứ bị nó lấn cấn và mỗi lần tới là chỗ đó giống như nó sự nên là bị đắp mồ. Nhiều quá. Đó, cái năm hơi thở nó đang đều, đặn đều,
đặn đều, đặn đều, đặn đều, đặn đều, đặn đều, đặn đều, đặn đều, đặn đều, đặn đều, đặn đều, đặn đều, đặn đều, đặn đều, đặn đều, đặn đều, đặn đều, đặn đều, đặn đều, đặn đều, đặn đều, đặn đều, đặn đều, đặn đều, đặn đều, đặn đều, đặn đều, đặn đều, đặn đều, đặn đều, đặn đều, đặn đều, đặn đều, đặn đều, đặn đều, thích vô dài tôi biết vô dài rồi dài tôi biết vô dài thì bắt đầu bây giờ con mới viết vô thì thấy cái tập đó nó rõ ràng ví dụ con cái ý rồi cái ý của con nó cái tâm của con nó cứ biến kỳ được như thế cho nên giờ do đó nó làm cho cái tâm con kỹ được cái năng lượng có làm lại chứ cái tâm nó kỹ được cái ý cho nên khi mà con biết thở là tâm vô con thở cho lại nó kỹ mà con chồng mà nó ở trên hơi thở thì con sẽ hơi thở bắt đầu kế năm hơi thở đó mà con tiếp tục con chỉ năng tự năng tự giải
như vậy là thầy cố tình để cho khi nào có thắc mắc thầy mới giải hay là
thầy có thể nào thầy cố
tình để cho nó có câu qua chút xíu mà thầy không nói rõ ràng
để cho nó như vậy nó mới có cái hỏi đó mới có ăn sâu được ở trong tâm của mình. Còn thầy giảng ra hết thì con thấy người kia nó phù quá chính từ đó nó mới làm cho mình thấy cái này hay ạ. Rồi sau khi mình về mình đọc được thì được rồi không cho nên thầy biết cái chỗ nào mà chưa để cho mấy con tu rồi mấy con người đọc rồi mấy con hỏi thì cái này mình thật rồi hỏi tình học nó cũng thuộc vào mấy cái chỗ đó là mấy chỗ mình bị mắc nhíu đời mà
bây giờ được
gai mở ra thì nó không quá được nhớ hoài nó không được luôn. Rồi tu một cái nữa thì con biết đúng nói là thầy nói cái gì khi mình thực hành vô rồi thì thầy nói là gì
bởi vì con thấy nếu như con từng giấy ngày mà đọc mà thầy về cho thầy có nói sơ trong này tu chứ không được tu đâu được rồi thậm chí như thầy nói kỳ rồi đó rồi con tu thường lễ con nó cũng có cái gì nó chưa hết chưa ổn muốn chỉ mới có một đề một mà giờ tới 18 đề một. Mà nếu mà cứ coi sơ sơ lúc này rồi đọc kia bên kia thì nhận hành như vậy quá thì mới thở dạy gì chứ mà không có chưa được làm không được.
Bởi vì những cái đề mục đầu tiên á mà con thấy nó còn gặp một cái khó khăn đến những cái đề mục sau nó khó hơn nữa, nó có cái gì được tưởng cho nó nữa nhưng mà con thấy nó khó hơn nữa như vậy cho nên cần phải lần tiền hữu tiền thức người ta kia mình trực tiếp để cho mình đi từng cái đề mục rồi mình thấy tình đó là tốt rồi.
Theo như những các đề mục thì mấy bạn hỏi đã có một tháng còn con thì con lên đây 3 kỳ thì mình còn một tuần là cái gì 10 ngày thì con 2 tuần cũng cứ lâu đó nhưng mà uống nước như thầy cho mỗi tuần đầy một thì cứ uống đầy một
lại đương nhiên uống đầy một đi rồi con có
năm gì nữa
rồi con bây giờ có việc nào mình về quyết định là tôi sẽ tu 8 cái đầy một này hết chắc ăn bây giờ tôi thấy mấy cái đầy một này tôi có hiệu quả quá rồi đó là một cái niềm tin sâu của tôi. Ví dụ như thầy dạy con kỳ này con về con tu 3-4 cái đề mục này nhưng mà con thấy mỗi cái đề mục con tu cũng cứ
như vậy là cố gắng quan tâm thân kia như sư thầy như sư thân thiện cố gắng thọ rồi cả thầy trò dắt nhau quan điểm và ba biến điểm quan tâm thì tôi như vậy là cứ từ lâu cũng hai còn thân tự thì những cái thân kia cũng khá quan tâm rồi nó giống như như của thầy như từ dạy nó khác gì hết thì nếu như thiền sư miếng điện dạy cũng bắt chước như thiền sư tương qua cũng vậy, là cũng hỏi hồi nãy anh đi từ thiền đường cho tới đây anh đi mấy bước, cho nó cái nói vậy em sao mà biết được, mà cho là mình không biết tình mình không có cái niệm hỏi gì chứ, rồi giờ mấy ông có đếm không mà nói ông biết, mà tôi có thấy test người ta tác nghiệp rất kỳ quá được nhìn. Nhưng mà sang ngược lại có người kinh tiên nói có vị sư ở miếng điện mà trong rừng tu sao mà nó cho nó cái rừng này nó tót ra nó tót cái mùi thơm, cái chân mình nó cũng thơm, mà sắp hàng với nhau mà tới để xin hôn với chân.
Cái đó là người ta dùng một cái tưởng tu là hương vị, thì dùng cái tưởng người ta tu, cho nên khi mà ức chế cái tâm của mình nó vào trong cái chỗ trong cái niệm á, là người ta dùng cái tưởng cái hương vị mà tu, người ta tưởng cái thân người ta trở thành một cái mùi thơm bắt đầu nó tỏa ra. Nên đầu tiên thì cái người tu á, người ta thấy được cái hương thơm đó, kế đó cái hương đó nó tỏa khắp cả mọi người, cho nên người ta tưởng đó là cái định nó tỏa là mùi thơm, chứ gì là thân kinh minh phật cũng cái đầu thân kinh nguyên thủy nó có cái điều đó đâu. Mà bây giờ mấy ông chế tác ra những cái thiền tập bậy này để mà tháp dỗ thiên hạ chạy theo cái hương tưởng này chứ làm gì mà có cái chuyện đó đâu. Cái thân này là cái thân bất tịnh, mà bây giờ mấy ông tưởng là cái mùi thơm. Rồi đất ơi, Đức Phật mới bất tỉnh, nó mới thấy chứ sao lại thôn tì vậy? Nó thôn này là tưởng của nhau rồi, chứ không thể nào cái thân này không thôn được. Nhờ chuyện tịch tu, anh không thôn. Vậy vậy thì anh muốn giữ cái thân này mãi, chẳng Phật cho cái chết. Hảo tu tới ông chứng quả là hả? Tới thành Phật rồi, thì lẽ đương nhiên cái thân không thôn vô cùng, chứ sao lại ông đốt đi? Rồi hiểu chỗ đó không? Dạ. Cái lý luận của họ, những cái thiền định của họ làm như vậy, là cái gì? Cái sự giải thoát hay là cái gì? Một khi mà Đức Phật đã xác định là cái thân này là bất tịnh, là hôi thối, là cái thân này là vô thường, các nhiên hoặc là nó không có cái thực thể của nó, vậy thì bây giờ chúng ta tu để giữ cái thực thể đó là cái gì đấy? Hay là một cái chuyện giả tạo cái cảm giác giả tạo cho nó là bây giờ nó vô thường, nó bất tịnh, nó nhiên hoặc thì mình phải chết là bỏ. Mà chỉ làm sao mà chúng ta làm chủ được cái nghiệp của chúng ta đây nè, định vị cho cái nghiệp chúng ta. Bây giờ dẫn cho nó vào cái thân cho nó thôi cũng đủ cái nghiệp. Mình không biết được cái nghiệp này.
Thật là người thì bây giờ trước mắt nhà nay thì cách sáng nào cũng sớm 7 giờ còn xe con đi làm được bây giờ. Thì bây giờ dưới tôi không trở lên. Đầu từng về nhà cảnh đi là không có tập được.
Thôi con cứ nghỉ đi.
Cứ cho nghỉ cả giờ. Không mà giờ dạ, dạ, con ăn quá trời luôn. Ăn ngày 3 bữa còn hơn nữa không biết.
Thôi kệ cưới làm vui lòng nhẹ đi. Con cứ làm cho vui lòng là già đi. Rồi bắt đầu tu, vô tu là tu mình khép chặt mình. Còn ra rồi thì cứ thả lỏng thì cứ dễ bình thường thôi. Nhưng mà luôn luôn nhìn nó, không có quan tâm của mình nhìn nó là cái đôi. Chỉ có trí mình quá, thì mình sẽ an bài cho con. Ổ đá nó phải ra, thì nó ác thành điều là mình nhìn. Nếu nó an ổn, nó làm cho mình vui, thì nó là thiện. Mà nếu nó làm cho mình buồn khổ, nó là ác, thì mình thấy nó là nhân quả, thì tâm mình là thiện. Khi mấy con vậy thôi. Mà hãy tu vô tu là tu đúng không làm cách
biết thì nó có cho nên trong cái bài kinh Canada thì biết là bác sạch cái bài năm năm cái điều kiện của bài la môn thì được thật bác sạch thì phần mới kiến được được trí tuệ do đó mình phải nói rằng cái giới luật có nhưng mà bác văn trai có vì bác văn trai được tập kế để cho tu sĩ tu chứ không phải là mà là môn chế được cái sự tư, chỉ vì đạo Phật nó có bốn giới đệ tử, tu sĩ nam, tu sĩ nữ, tu sĩ là tu sĩ nam, tu sĩ nữ, bốn giới. Cho nên bốn giới đó thì bây giờ muốn cho cái người tu sĩ để biết, để làm cái nước thang để bước lên cái giai đoạn tu sĩ, cho nên mới đem ra tám giới, tám giới nhưng mà chính là chín giới của tây nhiên. Người đâu có cái giới mà không có chữ tiền thì thôi. Còn nếu mà người xuất gia thì nó thập giới sơ di thì nó có cái giới không có chỉ tiền thì do như vậy đó thì chúng ta thấy rõ ràng đây là cái sai của cái kinh này thì đọc tới trong kinh Duyên Thủy thì có cái bài kinh mà nói về độ tác của mình nhưng mà kinh A kinh A thì kinh Duyên Thủy kinh Bất Tạng có những cái bài kinh đó tức là cái người sau này là thương vô trong kinh A. Để thầy sẽ trả lời cái này rõ ràng. Thầy và đồng thời thì con cũng là một cái điều kiện để làm sáng tỏ cái vấn đề này. Do nên thầy đưa ra cái tầm sáng sắc này á, ví dụ như là do án tu tập, thì sau này cái giáo án tu tập này ở cái tên tên danh tiếng Việt Phật giáo hay là một cái tên khác như cái đặt sang tên là cái giáo hay hơn cái tên đổi tên, thì có thể đổi nó là thơ văn tiếng Việt giáo. Thì tất cả những người cư sĩ, những người cư sĩ có bổn phận về tiếng Việt, nó cái tên danh tiếng Việt người viết nó như thế nào đó, nó phải xem việc học của người giáo thì nó thành tên.
Và cái đặt sang mà những đặt sang đạo đức mình cũng được, cũng được.
Nghĩa là nếu mà đặt sang thì nó phải có tên nó là đặt cũng được,
cũng được. Thầy thì nghe sáng nghe bài Duy Minh nó con nên kể thì đã là bà học rồi, và từ sau thầy nó dạy thứ ba từ sau
còn trong cái vấn đề mà tu thì con tu về cái định niệm như thế, nó từng cái điều một, bây giờ là bắt buộc mình phải tu tập kỹ để cho nó có cái căn bản. Còn nếu mà tu một chút chân thì nó cứ căn bản để đi tới cái khó cao hơn thì mình sẽ không đạt được cái kết quả tu. Còn có căn bản thì cũng như trong chúng ta đây còn biết là nó rất đông, nhưng mà cái người mà tu có phát thanh hành niệm mà có kết quả thì nó chỉ có hai người. Cái tu viện là hiện giờ thì nó phải có hai người thì tu có kết quả, một nam và một nữ. Là nam thì tu với công thành
đi thành là những tu sĩ luôn.
Còn tất cả những người khác thì nghĩa là mặc dù là họ cũng tu nhưng mà vì nó không đúng cho nên cái bãi giới tu nó xuất hiện. Còn ai tu đúng thì bãi giới tu nó xuất hiện, mà nếu mà đúng thật đúng thì bãi giới tu nó xuất hiện trọn vẹn đầy đủ, trọn vẹn không có mất một cái giới tu. Thì khi mà cái bãi giới tu nó xuất hiện đầy đủ đó, thì đương nhiên là mình sẽ sử dụng cái bãi giới tu này để cho mình nhận các lệnh và mình trở thành tăng hơn. Anh nhờ cái bãi giấc chi, chứ nếu mà không có bãi giấc chi ấy, thì con có làm sao. Cho nên ngồi thiền mà ức chế để nhập định á thì chắc chắn là cái định nó sai. Mà chúng ta muốn nhập định là chúng ta phải có cái năng lực của nội tâm, mà năng lực của nội tâm ấy, tức là cái giấc chi. Giấc chi là bãi cái trạng thái vừa đề, trạng thái giải thoát của nội tâm. Nhưng biết thì chúng ta có đủ cái năng lực để mà chúng ta nhập các định và tiến về đó.
Thì như vậy thì trong tuần lễ sắp tới là con tiếp tục tập với những chế độ về
bây giờ đó. Thầy nhắc như thế này, khi mà con hít vô con thở ra nó đập không gọn, tức là cái năm hơi thở con có ý một lần, mà ví dụ như tôi 30 phút thì con thấy rằng nó không có lộn, nó cứ đúng năm hơi thở có ý một lần có niệm hay không niệm dần dần không quan trọng, được cái lộn cái điều mình không cần thiết. Và đồng thời trong khi đó con sẽ thấy rằng con có cái sức hoặc năm hoặc 10 hơi thở, tức là 2 lần hoặc là 3 lần, 4 lần, tức là 20 hơi thở, mà hoàn toàn mà con dẫn tâm con trong cái khoảng thời gian con thấy rằng nếu mà tôi dẫn kỹ thì con có niệm, vì tôi biết đó là cái sự ức chế của tôi, nhưng tôi biết là con không có niệm. Nếu mà tôi sử dụng cái sự ức chế này thì tôi cũng có thể là không có niệm, nhưng tôi thấy là tôi có thể vượt lũi 5 hơi thở, đầu tiên tôi có không niệm năm hơi thở tế con niệm, năm hơi thở tế con niệm, hai hơi thở tế thì con như cái điều một này tôi đã đi được. Nếu mà tôi ức chế nữa mà tôi đi cho nó đừng có niệm hoàn toàn thì tôi bị tư giảm ức chế, nhưng tôi không ức chế thì tôi biết là tôi đã kết quả là tôi không lọt hay kết quả đầu tiên. Cái kết quả thứ hai là tôi thấy cái sức ức chế của tôi có nhưng mà tôi không ức chế, thế là tôi dùng cái tác ý đó và cái tập trung trong hơi thở thì tôi thấy là không có niệm tới. Tôi biết rằng tôi sẽ ức chế được nhưng tôi không được thì tôi ức chế, cho nên vì vậy tôi đi qua cái đường khác. Thì một thứ hai thì cái hơi thở mà tôi nếu mà tôi chọn nó ngắn hoặc là hơi dài, mà nếu mà tôi thấy cái hơi khi tôi chọn dài mà thấy cái hơi thở nó đều đều, nó dài đều đều, lúc nào tôi cũng điều khiển được cái hơi thở tôi nó đúng, mà tôi dài quá quá nó vừa với cái đặc tính của tôi, thì bây giờ nó là cái hơi thở nó rồi không chút hơi thở. Cho nên khi mà cái hơi thở tôi có thay đổi là tôi lâu lại nghe cái hơi thở này, ví dụ tôi điều khiển tôi biết cái dạng hơi thở tôi được, cho nên lúc bây giờ nó chậm thì tôi biết, nhanh hơn thì tôi biết, do đó tôi không cho nó nhanh chậm.
khi tu các pháp khác thì thấy nó có thay đổi lâu dần. Bởi vì tôi không phải tu riêng có cái pháp này không, mà tôi chỉ tu, tôi thấy là bây giờ tôi điều khiển được cái hơi thở của tôi nó chỉ một mực như vậy, nó không có dài không ngắn nữa, nó đúng như cái đặc tính của tôi. Thì bây giờ tôi đi qua cái đường khác.
Thì mà thầy, cái này thì con có thể đi chừng 30 hơi thở, mà hơi thở dài thì biết được.
Thì cái như vậy thì cái điều kiện mà cái đề mục này con cứ lưu ý á, con lưu ý là cái hơi thở con bắt đầu con vào tôi cho đến khi mà 30 phút ra thì con thấy nó đều nó dài, đều hít vô rồi thở ra, tiếp dài tiếp, nó không dài quá mà cũng không quá ngắn lại, cứ điều kiện này là con đi lên đây.
Ví dụ là con có phải vẫn tiếp tục cái thứ sau năm hơi
thở à, tôi tắt ý năm hơi thở gì đó, cái điều kiện sử dụng cái ý thức của chúng ta để tu tập. Như là cái đề mục của cái người Mỹ, người tám cái đề mục của đề mục hơi thở á, thì luôn cái năm hơi thở đề mục nào cũng vậy hết, chứ không phải là riêng cái đề mục đầu tiên. Cái đề mục cảm giác toàn thân à, cái đề mục cảm giác toàn thân á, đầu tiên á, thì có khi á, con hít vô à, con hít vô, con thở, con hít vô, con cảm giác như cái hơi thở nó luồn trong thân, con nó đi từ ở trên đầu con đi xuống dưới chân. Mà nếu cái hơi thở dài, con thấy nó tới chân rồi mà con còn thở thì cứ mặt không có sao hết, nó cũng có cái cảm giác của mình. Bây giờ thở ra nó cũng vậy, còn có nhiều người thở hơi thở ngắn á, họ thở ra, họ thở vô, họ mới thấy nó tới cái hơi thở nó tới đây thì nó hết hơi thở rồi. Thì cũng mặt, cứ mày cảm giác được nó tới đâu hay đó, sau này nó lần lượt nó sẽ cảm giác cái chân. Chứ đừng bây giờ nó tôi tới đây sao cái hơi thở tôi ngắn quá tới đây rồi. Đây là của một cái người mà tu tập người ta cái cảm giác của tôi hít thở, tôi thấy hơi thở tôi ngắn, tôi mới thở tới đây cho nó tôi phải thở ra rồi. Coi như bắt đầu đây tôi mới cảm giác nó thở ra, chứ không thể nào tôi đứng trên được. Thì bắt đầu bây giờ thầy mới dạy, bây giờ mình thở ngắn nhưng mình cảm giác cho cái cảm giác của mình nó đi nhanh hơn, bởi vì cái cảm giác của mình quá chậm mà cái hơi thở thì quá nhanh. Mình phải hiểu như vậy. Cho nên vì vậy mà lúc bây giờ mình sử dụng để mình tu tập á, mình thấy rõ ràng là cái hơi thở của mình tới đây hết thì cái cảm giác mình bị chậm. Cho nên vì vậy á, mình phải tưởng cái cảm giác mình cho nó nhanh, là hít vô thì nó tới đâu thì cái cảm giác nó phải tới đó, mà nó tới vị trí chân của mình là nó mới toàn thân được. Chứ còn đừng có tới khúc đó thôi. Cho nên mình phải tập lại, gọi là hít vô tôi phải cảm giác nhanh hơn chút, cho nên nó mới chạy tới dưới chân tôi kịp. Chứ còn nếu mà tôi cảm giác chậm thôi thì nó mới có khúc nó hết hơi thở rồi. Đó là cái tập luyện của mình, cái đứng cách chứ còn không kém. Rồi bắt đầu còn hơi thở dài. Bây giờ tôi thở dài thì tức là cái cảm giác tôi nó phải chậm, để cho khi mà nó tới dưới chân tôi thì nó vừa hết hơi thở thì nó hay. Mà bây giờ tới dưới chân tôi nó dư thì kệ nó. Vậy đó, thì coi như là ở trong cái giai đoạn tu tập thì nó có những cái khó cái chỗ này.
Còn nếu mà như kỳ trước cái hơi thở một thì con có hỏi thầy thầy dạy là tính thở con đã làm được cái đó.
Cũng áp dụng luôn. Đề mục nào coi như là đề mục nào cũng áp dụng được hết. Để cho nó rất là cái tâm của mình rất là định tĩnh ở trên cái tiếp tục trên cái hơi thở. Còn nếu mình mà tác ý nó cái đồng thời vừa với cái hơi thở của mình á, vừa thở vừa tác ý á, thì coi như là nó không có định tĩnh nó được. Hãy lưu ý cho mình. Cho nên tác ý là phải dừng lại. Chứ không có được.
Vì vậy tức là khi con thở ra vừa như vừa á thì có lúc lúc nhỉ?
Thì bởi ra nếu thì không sao, không có tụng gì thì thấy rồi bắt đầu thích thở thì nó đủ cái lực của mình để mình cái tâm thì cũng là đủ cái lực để cho mình
cái tư duy đắc ý là nó luôn ra hai câu hay là
đắc ý luôn hai câu, bởi vì hít vô thở ra nó là một tức tức là một hơi thở của mình ra vô là một tức. Còn bây giờ mình đắc ý có nửa hơi thở cũng là hít vô rồi mình mới đắc ý thở ra thì dữ liệu, bởi vì mình hít vô rồi mình phải dính thở mình đắc ý chứ không còn khí. Sau này mình sẽ được. Mình tác ý một lượt là nó một tức, tức là hít vô và thở ra. Mặc dù là cái câu tác ý nó dài thì mình đứng hơi lâu một chút, nhưng mà khi mình thở ra rồi mình tác ý. Còn thấy cái gì để tôi cảm thấy sai chút là cái gì? Dạ. Chưa được cái gì? Xin lỗi ơi.
Con thấy để giữ được. Cách dạy như đây thôi, con tập từ vậy.
Dạ.
Không được. Tại vì vậy thôi đủ.
Con được hỏi thêm những cái gì đó là một cách hỏi được hỏi một việc khác. Như phù văn này thì thôi, thôi để nghe thầy dạy. Trước hết là để mình học, học tiếp. Nghe cái phần của mình xíu. Dạ. Thì nói cái gì khoảng vài tu tập thôi.
Không để mình là ông
Dạ.
Dạ không thiệt.
Mô tập chính mật thầy. Vì là tụi con học được ba tuần lễ, tức là ba từ ba cái đề mục. Thì cái đề mục qua cái đề mục thứ ba là cũng bắt đầu là dưới mắt nữa, tức là bây giờ là cái cảm giác toàn thân đó. Tụi con thấy nó rất là khó khăn đó. Mặc dù thì nghe thì nó dễ nhưng mà thực hành thì nó khó. Bây giờ ví dụ như cảm giác toàn thân thì con tưởng tượng như là con đi từ trên xuống dưới, đi từ đầu cho xuống tới chân như thầy dạy, rồi từ chân khi thở ra mình đi từ chân như thế nào. Thì nếu mà lắng nghe cảm giác của toàn thân thì lúc đó chỉ có một cảm giác nó nổi bật nhất là nó ở hai cái chân rất đau. Mà nếu như vậy thì mình phải làm cái gì tiếp theo? Đó là cái thứ nhất, nổi bật hơn chân con chân như từng lên. Cái điểm thứ nhì đó là hai ngay cả hai đề mục đầu mà mỗi lần mà quán cái hơi thở đó thì con suy nghĩ nếu như vậy thì nếu mà con thở bình thường hít vô thở ra mà không có để ý hơi thở, hoặc là con biết hơi thở bắt đầu và hơi thở ra hết thì nó rất là nhẹ nhàng, nó dễ. Nhưng mà con nhớ là lúc trước thầy dạy là phải cái tập trung, cái định của mình nó sẽ mạnh hơn nếu mình tập trung ngay nhân trung. Mà nếu bây giờ mà con tập trung lại nhân trung thì nó lại thêm cái khó nữa. Từ cái chỗ mà con thở nó tự nhiên nó nhẹ nhàng, bây giờ mà con phải tập trung vô ngay cái nhân trung thì nó thêm cái khó khăn. Mình nó cũng làm cái dưới mắt của con. Con thấy là con bị ngay cái chỗ nhân trung đó. Thì nó xin thầy
cái vấn đề là mà khi con hỏi về cảm giác là nó cảm giác vì khi mà biết ra mà nghe được thì không có dục tưởng rồi. Cho nên vậy là rất khó khăn nhiều. Mà bây giờ cái người mà đã có tư tập tưởng thì mình tập tưởng rất dễ, tưởng rất nhanh. Còn mình chưa có tư tập tưởng thì mình tập nên mình có được cái cảm giác tưởng đó. Bởi vì cảm như là cái hơi thở đó, mình hít vô mình đưa vào cái hơi thở, đương nhiên là mình cái hơi thở nó chỉ đi hít vô cái phổi thôi, nó không có đi vào trong cơ thể mình. Nhưng mình có cái cảm tưởng như cái hơi thở nó đi đến đâu á, thậm chí người ta tưởng như cái hơi thở nó luồn khắp trong cơ thể đi tới dưới chân của mình. Thì mình cảm giác như thế nào, mình tưởng ra chứ còn sự thật nó không phải vậy. Nhưng mình tưởng ra thì mặt là mình được. Bởi vì tới cái giai đoạn này mình phải sử dụng tưởng rồi. Không sử dụng tưởng thì không thể làm được được cái phương pháp này. Mình thấy mình chuyện rất khó. Rồi nếu mà đồng thời nếu mà cái hít vô, cái hơi thở mình đi vô đó, mà nếu mà cái cảm tưởng của mình nó chậm hơn á thì nó mới bị con phúc cái nó chưa hết tới dưới chân mà cái hơi thở mình nó hết. Thì nó mình phải sử dụng cái cảm tưởng của mình nó nhanh cũng như là hơi thở của mình ngắn. Vì cái đó là hơi thở ngắn, còn hơi thở dài thì nó vừa. Bởi vì khi mà hít thở chậm thì nó có cái cảm tưởng của mình. Vì cái như chút nó vừa, còn khi mà hơi thở mình ngắn thì mình hít vô á thì cảm tưởng nếu mình chậm á thì tức là mình chỉ thấy cái bụng cái nó hết hơi thở rồi, nó vừa thở ra. Như vậy mình phải có cái cảm tưởng của mình nhanh. Khi mình hít vô á, chỉ hơi thở mình ngắn thì cảm tưởng mình hít nhanh. Thì hít vô là mình cảm giác như mà còn thành cái mình như cái những cái gì tâm thức tắc như cái thành phải là chậm cái phải là như cái hành động phải chậm từ cảm giác nó đi từ từ chuyển về đó, cảm giác nó đi theo cái tư duy này tập rất khó lắm, nghe chuyện khó tập bắt đầu nó mới tập nó mới đầu mình tưởng không có vô đâu, cứ tưởng cứ vô tưởng như là từ khi nào đi từ rồi cái thở ra nó coi chừng nó không cảm tưởng được nữa. Cho nên khi mình thở ra cũng từ cũng mình thở ra đó mình thấy từ dưới chân cái hơi thở nó rút gì ra nó cấm mũi mình đi ra để cảm tưởng nó để đầu để sau khi tới cái đề mục thứ tư thì nó an tịnh, nó dễ cái cảm giác an tịnh. Nếu mà bây giờ mình không có cảm giác toàn thân của mình sẽ an tịnh hết rồi khó cái đề mục
mũi mình thể nó như vậy. Có phải là cảm giác toàn thân có nghĩa giống như mình già vậy, cái thân mình từ trên xuống dưới mình coi nó có cái chỗ nào nó đau, nó ngứa, nó nhột, nó này kia không phải không?
Cái đó nó vừa là đúng là cái đó mà cũng vừa là mình đưa vào hơi thở để cho mình cảm giác được cái thanh của mình, chứ mình khi mình hít thở mình biết cái chỗ này mình cảm được hết cái thanh. Mà đây là nó phải phải có cái cảm tưởng toàn thân của mình. Cho nên thay vì cái câu này nói thay vì cảm giác toàn thân thì cảm giác thân hành của Đức Thế Tôn, thay vì thân hành gây nguyên cho hơi thở thôi, mà là cảm giác toàn thân, là sao giúp mình nhận ra hết cái toàn thân khi mà một cái hơi thở của mình hết chưa. Đó là một cái mình thấy. Nếu mà bây giờ mình nói cảm giác thân hành thì cái hơi thở mình chạy tới đâu thì mình cảm giác tới tới đó, thì cái đó nó dễ hơn. Nhưng mà cảm giác toàn thân khi mà hít vô thì mình phải toàn thân của mình không có cảm giác. Nhưng mà đối đầu thì mình tưởng như là hơi thở đi vô tới đâu thì hơi thở thì mình cảm nhận tới từ cái hơi thở nó. Nếu mà hơi thở chậm thì dễ, thì từ thấy nó cảm đi vào dễ. Còn lần này hơi thở mình ngắn hơn nha, nên cảm giác toàn thân của mình nó mình phải tập cho nó nhanh, cho nhanh là khi mình hít vô cái là mình đã thấy toàn thân của mình từ trên tới dưới. Mới đầu thì nó
cái con muốn ngồi vậy thì dễ hơn là ngồi kéo chân.
Ngồi kéo chân thì con bị gương tam giác vào cái điểm.
Hay là còn đi kinh hành thì chưa làm. Cái con ngồi thẳng chân xuống thì được. Mà con ngồi kéo chân dài kéo chân lên.
Nó cũng không sao đâu con, ngồi được không tốt mà ngồi được không tốt. Nhưng mà có cái điều kiện thì thầy sẽ nhắc lại. Khi mà con tu tập cái điều một thứ nhất nó có hai phần. Cái phần ngồi và cái phần đi. Mà khi cái phần đi thì nó có cái phần lúc mà đi nó chuyển qua từ cái ngồi, nó chuyển qua cái đứng, còn những gì được hàng thở. Cái đó là phải chuyển sao. Thì ra tính con đi rồi con cứ dậy con ngồi. Hay vì 30 phút con tu cái điều hơi thở. Nhưng mà con chỉ ngồi thì có 15 phút. Còn 15 phút sau con ngồi nữa thì bị thao tư chân con. Cho nên con phải đứng dậy con đi. Không? Thì lúc bây giờ mà từ cái chỗ mà giữ cái chỗ mà giữ từ cái chỗ mà đứng dậy đó, con làm sao con giữ cái tâm con biết hơi thở ra vô. Chứ đừng có để tâm lưu ý cho mình đứng dậy. Không yên. Ở đây mình tu cái định niệm hơi thở chứ không phải là tu cái tâm này. Cái tâm đứng lên đứng xuống. Rồi bắt đầu mình bước đi mình vẫn thấy hơi thở chứ mình không có thấy cái bước đi. Mình làm sao cho nó cắt lìa ra được đó. Đừng có cái tâm mình nó đừng có giữa cái đi và giữa cái hơi thở. Nó biết hai tháng thì nó tâm tâm thì nó yếu đi. Nó không có tình thức mà có thể mà. Do đó khi đó khi mà con ngồi như thế này thì khi mà chuẩn bị để cho mình đứng dậy để cho mình phá cảm thọ tê cái chân của mình nó đau nhất, khi mình ngồi nữa thì nó đau nó tê nó đau, cho nên vậy mà đứng dậy mình phá cái thứ này thì lúc bây giờ con đang cố cái điều mình phải được, cho nên vì vậy mà con cố gắng con giữ cái việc mình phải con cố ý cái hành động mình đứng dậy hay hoặc là tháo chân. Nhiều khi con hít thở thì cái khi mà tháo chân ra để mà con đứng dậy thì con phải chú ý ở trên cái chỗ mà mình tháo chân chứ không phải chú ý mình thở. Cho nên nó bị gián đoạn cái chỗ hơi thở của con. Cho nên nó phải thiện xảo chỗ này lắm để trong khi đó từ cái hành động ngồi cho đến cái hành động mình chuyển biến để đứng dậy đi đó thì làm sao cho cái tâm mình vẫn giữ trên một cái hơi thở. Thì cái này là cái thiện xảo để chúng ta nó định cảnh trên một cái đối tượng chúng ta chọn. Coi như đương nhiên là con tu cái tâm của con ở trên cái hơi thở duy nhất vừa cái thân hành của con nó có hai tháng thân hành nội và thân hành ngoại, mà đương nhiên lúc nào cũng giữ được cái thân hành nội mà không cần chú ý. Đó là cái điểm đặc biệt của tu của cái điểm như thế. Bởi vì đạo Phật không có bắt chúng ta không học Phật có làm cho chúng ta có chứa ngại nó có trên thân. Cho nên các con nghe trong cái bài tứ niệm xứ bởi vì điểm niệm hơi thở nó cũng nằm ở trên tứ niệm xứ mà tu chứ không phải ngoài tứ niệm xứ. Cho nên Đức Phật nói quán thân trên thân để khắc phục tham ưu. Mà giờ quán thân trên thân tức là mình tu ở trên thân hành của nó. Mà giờ cái thân mình đau thì mình muốn khắc phục những cái đau này á thì mình phải ví dụ như con ngồi bị đau bị tê thì con phải đứng dậy đi. Mà con ngồi thì tức là con không khắc phục, con là ít chế. Cho nên con phải đứng dậy con xả nó. Mà xả nó thì đứng dậy phải giữ một cái tâm chứ không được hai tâm. Đó là cách thức để mình giữ cái định niệm hơi thở của mình cho trọn vẹn. Mình lúc bây giờ đó mình chứng tác ý mình nhắc hít về tôi biết vô. Ở ra tôi biết tôi ra. Thì lúc bây giờ thay vì con phải ngâm hơi thở khi mà bắt đầu đứng dậy, cái này là cách chuyện xảo của con. Thay vì ngâm hơi thở con mới tác ý một lần chứ gì. Nhưng mà khi mà con tháo chân thì con nhắc tới mỗi hơi thở con nhắc một lần để cho nó tập trung nó vô trong cái hơi thở. Chứ còn con mà nhắc nó một lần rồi con tháo chân con đứng dậy thì bắt đầu cái tâm con nó tập trung nó tâm con tập đứng dậy. Còn cái kia nó nhờ cái ý nó phát ý ra, nó giữ cái tâm con ở trong cái hơi thở, tình cái hơi thở thì nó dễ hơn. Đó là cái thiện xảo. Cho nên cái phần nó thiện xảo thì nó an trú ở trong cái định đó. Cũng như bây giờ con an trú ở trong cái hơi thở con thì bắt đầu con đã thiện xảo để con an trú ở trong cái không khí nó. Nghĩa là bây giờ con biết cái hành động con đứng dậy là nó đã ăn trú ở trong thở rồi, con cứ giữ cho nó ăn trú, nó là chuyện xảo ăn trú. Còn chuyện xảo nhập á thì con dẫn nó vô đó là nó dễ rồi, mà chuyện xảo ăn trú nó khó, từ cái hành động chuyện con nhận khác nó khó. Từ cái chỗ ngồi, cái quay đi ngồi, cái đến quay đi, đứng rồi đi, thì cái này nó làm cho con bị đau rất nhiều, mà dẫn con dẫn chuyện xảo được mình ăn trú ở trong thở rồi.
Là sư thầy được biết cái lúc mà mình đi tinh hành đó có hết đường không nó hoàn toàn không thôi thầy thở xuống cái tinh thần cho thầy
à, khi mà con tu cái đề mục đó
dạ.
Cái đề mục đó thì con cũng vẫn
vẫn nhắc như thầy cũng thấy thấy biết nó trú xuống cái
tinh à, con đi mà con vẫn cảm thấy mình đang thở cảm giác toàn thân của con
kéo léo lắm
vì cái phải
có đó thì con chưa làm được
à, từ mình sẽ bắt đầu từ cái chỗ ngồi mình làm được rồi bắt đầu mới có đi mới làm được thế đó không dễ đâu. Coi vậy chứ từ cái chỗ mới vô cái đề mục đầu thì mình thấy cũng không khó. Tới cái đề mục thứ hai là mình điều chỉnh cho nó hơi thở nó duy nhất. Sau này con tu các đề mục khác mà hơi thở nó có dài quá, nó chậm quá hoặc nó ngắn quá thì các con lâu nữa lại đó. Nó sợ từ này mình đi cho nên được cái sai lệch nó thở. Đến cái đề mục thứ ba thì nó bắt đầu nó khó rồi. Rồi đề mục thứ tư nó khó rồi. Nó làm sao mình dẫn cho nó được cái sự an tịnh của nó là cái khó chứ không phải dễ đâu. Nhưng mà chắc chắn là mình sẽ làm được. Nghĩa là người ta làm được. Mà Phật đã viết ra và soạn thảo cho mình tu cái này phải có phải làm được rồi bắt đầu bây giờ tới cái tâm của các con cũng được rồi tới cái thân được rồi thì tới cái tâm nó khó hơn cái thân rồi bắt đầu cái tâm mà làm được rồi thì các con mới quán đi tham quán vô ngã quán đi sân si đó thì nó mới quán được chứ còn các con lên nó thì nó từ những cái đề mục đó thì tu tập nó rất kỹ vì nó lợi ích sau này khi mà các con phát tu các pháp khác mà gặp những chướng ngại con sử dụng cái pháp định niệm hơi thở từ cái định mục của nó để mình giải quyết những cái chướng ngại pháp ở trên tâm. Đây là cũng như là con vô mà con quân trường con tập luyện để mà bò lăn để chiến đấu rồi chứ chưa có chiến đấu với nó đâu. Sau khi con tập luyện cho thường thuộc hết rồi đó thì bắt đầu bây giờ con mới mở mặt ra con đánh với nó, nghĩa là con có đủ những cái cách thức mà chiến thuật chiến lược trường bò gì con đã tập nó quen hết rồi. Thì bắt đầu những cái pháp mà con tập đây là tập tất cả những cái này coi như các con vào quân trường mà tập luyện gió bị thôi. Để sau khi mà tu tập thì lúc bây giờ các con mới ở trên tứ niệm xứ mà các con tu tập thì nó xảy ra cái gì các con có cái phương pháp các con nghĩ đi mới được, gọi là trên thân quán thân để khắc phục tham ô. Mà con không có cái phương pháp để khắc phục tham ô thì con làm sao con khắc phục được nó? Cái thân con nhất con không làm sao khắc phục được, con phải biết cái pháp nào mà con để mà khắc phục. Cho nên con tu cái định niệm hơi thở an tịnh thân hành tôi biết cho nó vô. Thì bây giờ các con ngồi tu cái niệm xứ là quan sát bốn chỗ thân thọ tâm. Mà thấy bây giờ cái thân của mình nó ngứa ở chỗ này, nó đau ở chỗ này, nó nhức cái đầu kia. Mà bây giờ các con biết làm sao các con khắc phục được cái tham ưu, cái khổ này. Mà mục đích tu tứ niệm xứ là phải trên thân quán thân để khắc phục tham ưu, trên tâm quán tâm để khắc phục tham ưu của nó chứ gì. Mà bây giờ con không có cái phương pháp khắc phục thì con ngồi đó con cắn răng chịu sao? Như vậy là rõ ràng nếu mà chúng ta tu tứ niệm xứ để khắc phục tham ưu mà không có cái phương pháp để mà đẩy lui nó thì coi như là chúng ta không phải tu tứ niệm xứ rồi thắng ra. Cho nên trước khi mà vào tu tứ niệm xứ, cái giai đoạn một của các con phải tu tứ chánh tầng hạn án diệt hết sanh diệt sanh tịnh tuyển, các con phải tu chánh niệm tỉnh giác, các con phải tu định vô lậu, quán tưởng những cái thân bất tịnh, quán tưởng thực phẩm bất tịnh, quán tưởng chuyên trắng, rồi quán về định niệm hơi thở là 18 cái định mục của định niệm hơi thở. Các con thấy không? Các con tu hết mấy cái này cho nhường nhã rồi bắt đầu mới vô mới tu tứ niệm xứ, trên tứ niệm xứ đây mới thật sự mình tu tứ niệm xứ này đó. Bắt đầu mới mình tác chiến vô tứ niệm xứ, mà trên tứ niệm xứ tu tứ niệm xứ là coi như là mở mặt trận đánh. Còn vô đầu con tu tứ chánh cần ngăn ái diệt ác thì có bốn cái loại định mà con tập đó, chỉ là tập trong trường cái như mình là người sĩ quan mà tập trường trong trường võ bị thôi, thấy chứ chưa có tác chiến hết đâu. Vậy mà nó đánh với con cũng ngơ ngẩn hết, chứ đừng nói hôn tàn tùy nhiên, nó cũng cố hết con, nó không tha đâu. Nhưng mà mình tập cho nó quen rồi tới chừng đó mình đưa lên tứ niệm xứ mình tu tập. Sau khi tứ niệm xứ mình tu tập rồi thì mình thấy nó rất ít, nó ngá mà rất ít, tức là cái ác pháp với cái tâm dục của mình nó bị khô nó hết rồi, nó còn ngá thì mình mới chuyển qua thân hành niệm. Cho nên cái người nào mà chuyển qua thân hành niệm mà dội vàng thì lúc bây giờ nó sẽ gặp phản ứng của họ ở ma. Họ ma hay hoặc là cái hành đám ma, bởi vì sắc thọ tưởng hành thức á, cái hành đám ma nó có cái lực nó đẩy con dữ lắm, còn nó lúc lắc cái thân con nó lúc lắc cái đầu gọi là hành, cái hành của nó có cái lực nó làm cho dữ lắm. Cho nên khi mà chúng ta tu mà nó không đúng cách á, thì chúng ta sẽ bị ngũ ác ma nó đánh mình dữ lắm, dữ lắm. Còn mình tu đúng cách á, thì nó được không đi vào cái pháp thân hành niệm, là cái pháp ức chế tối đa, ức chế cho nó hoàn toàn, nó định tĩnh, nó không có cái niệm khởi. Mà nếu mà mình không có tu các cái pháp trước để cho nó phá những cái thô á, thì cái còn lại chút ức chế thì chúng ta mới dùng cái pháp thân hành niệm, mà chúng ta ức chế hoàn toàn nó mới diệt nó được. Nó mới có bãi giác chi, nó mới xuất hiện ra. Thì lúc bây giờ chúng ta mới sử dụng cái nguyên giác chi đó mà nhập lên. Thì các bạn thấy đó, cái bài, cái phương pháp của Phật mà dạy chúng ta nó có bài bản hẳn rồi. Còn không có con cái mới vô tu phải tu cái gì. Rồi cái lớp đó rồi đi qua cái lớp khác cho đến khi mà mở mặt trận tác chiến với nội tâm để mình chiến đấu mình thắng á. Là mình coi như là một dũng sĩ, một chiến sĩ rồi đó. Coi như là một chết, hai là mình sống, là chứng quả là án cho Phật.
Thầy con thấy như vậy thì nếu mình trước khi học cái định hơi thở này, ngón tứ niệm xứ chắc là kiểu phải cho các Phật tử học lại cho kỹ, ôn tập giống như thầy nói, tu trên nhiều nghĩa,
dạy
cho rõ, cho lại cho họ nhắc lại cho họ nhớ là tứ chân trần sao, rồi định chánh niệm định giác định, rồi định niệm hơi thở, định vô lậu, dạ, có nội dung vô đó là phải giật nó hoài,
thì phải giật cái này cho nó nhường biết nhường. Coi như là mình coi như ở trong quân trường mình phải tập luyện cho đến khi mình trở thành sĩ quan rồi, bắt đầu bây giờ mới làm mặt trận tác chiến, mặt trận
trên đó là vô tứ niệm xứ, đó là
bắt đầu vô tứ niệm xứ, đó là mình học những cái tác chiến ở trên tứ niệm xứ chứ chưa, tức là bốn cái định đầu tiên mình tập luyện đó là mình tập ở trên tứ niệm xứ chứ không phải ngoài tứ niệm xứ đâu, cũng như mà mặt trận giả đó chứ mình chưa có đánh, mà khi trên tứ niệm xứ mà tu tứ niệm xứ rồi thì lúc bây giờ nó là mặt trận thật. À, cho nên đến cái cuối cùng là mình dùng cái chiến lược cuối cùng là pháp thân hành niệm, đó là quét mình giải phóng đó.
Cái thầy rồi thì con chỉ có tới đây một thứ ba rồi thì con về rồi thì con làm sao con biết cách con tu?
À bây giờ nếu mà cái điều một thứ ba con tu mà con cảm giác được rồi đó, thì con tới cái điều một thứ tư con mới nhắc, con cũng dẫn lấy cái thiền ý, con nhắc cái tâm con an tịnh thân hành tử tế vô, an tịnh thân hành tử tế ra. Nếu mà có cái điều kiện gì mà con lúc bây giờ bị có hiện tưởng rồi, thì có những cái tưởng nó sẽ hiện ra, nhiều khi nó hiện ra nó dẫn con đi cạch đường đó
nha. Nó khó đó,
khó chỗ này nè đó. Đó thì bắt đầu bây giờ mới còn thấy có cái gì mà nó khác lạ là mới còn mau mau là phải gọi điện thoại hay đánh mail về bên đây cho kịp thầy gửi.
Dạ, tình đó là cái tưởng nó
bắt đầu cái tưởng nó có rồi đó con.
Nhẹ nhàng.
Bởi vì nó nhẹ nhàng, nó làm cho mình cái an ổn, cái thanh tâm của mình, nhưng mà cái đó là dạng tưởng. Bởi vì lúc bây giờ chúng ta phát triển, thay vì ngoại đạo nó phát triển cái tưởng lực, nó tu nó lấy cái tưởng ngay nó tưởng, thì Đức Phật trong đạo Phật cũng có dùng tưởng. Quán tưởng chuyên tánh là cái nồn tưởng ra, quán tưởng thanh bất tịnh nó cũng bị tưởng hết à. Nhưng mà nó tưởng để nó ly dục cái áo pháp chứ không phải tưởng cái thật thật. Nó khác hơn ngoại đạo. Ngoại đạo nó dùng tưởng để mà luyện thiền pháp, còn này tưởng để mà ly dục cái áo pháp. Cho nên chúng ta có dùng tưởng, nhưng mà chúng ta coi chừng tưởng thể sẽ quậy chúng ta. À, nó thể hiện ra những cái tướng tượng nó tưởng của nó dữ lắm chứ không phải không đâu. Cho nên vì vậy mà cái phương pháp mà ta thấy khi mình nó có cái trường hợp gì nó khác lạ thì chúng ta mau mau ta thấy để dẫn nó trở lại. Ví dụ bây giờ dục không, con đưa thở như vậy, con đưa nó an tịnh thân hành để biết như vô, cái bắt đầu con cảm giác cái thân con nó an ổn, thật an ổn rồi, mà nó nghe nó nhẹ nhàng, nó khinh an rồi, phải báo thì bắt đầu nó báo cho con biết cái hơi thở bắt đầu hơi thở chậm quá nó mới an ổn, chứ nó không có hơi thở chậm thì nó không an ổn. Thì con thấy cái hơi thở chậm mà nó có cái sự an lạc này thì con đừng có chạy theo cái thọ lạc này, mà con ta ý con bảo hơi thở trở lại bình thường, không có được thở dài thì chẳng gì thì hơi thở nó trở lại bình thường, thì cái sự an lạc đó nó giảm đi cái sự an lạc đó liền, tức là giảm cái xúc tưởng bị lạc liền, nó trở về cái an lạc mà giới con vừa dẫn nó vô được. Con đừng có chạy theo cái lạc, bởi vì cái khổ thì mình nghe mình sợ lắm, nhưng mà cái lạc thì mình thích lắm, nó dẫn cái mình bắt đầu cái thân mình không lắc, mà nó nghe nó an lạc rồi cái bắt đầu nó hơi nhíu vậy, cái nó nhíu mạnh, nó lắc qua lắc lại mạnh, nó lắc mạnh nó riết vậy, mà nó lắc chừng nào lại an lạc chừng ấy, là do đó mình thích quá mình cứ lắc đó, thì đó là bị
sai
bị cái
đó là cái trường hợp con đã bị rồi. Cái hơi thở ta thấy nó dài quá chừng, nó khỏe mà nó dài thật là lâu, thật là dài. Rồi cũng có lần như thầy nói là con thấy là nó muốn bay, nhất muốn bay là con không được, cái này không phải. Con nói này không trúng rồi, không được. Thì nó thôi.
Nhưng mà con không tại ý là nó sẽ cứ mình theo nó, bắt đầu nó
sai rồi. Rồi còn cái này mà nó bị hoài mà con không chịu, con biết. Nó cứ nhột ngay đỉnh đầu rồi. nghe nó cứ nhột vậy, thì bởi vì con đọc mấy sách yoga biết nó cứ việc là mở ra thì ngon lành lắm mà con nói không được đâu, chưa tới đâu, cái này tầm bậy.
Nào được là không
tao
được.
Chịu thôi tao
kêu là việc bất hội đó.
Dạ.
Cái này là bên yoga nó gọi là
sáng
nó
nói gì là mở
mê quạt. Đó, đó là cái gì? Thì có nghe mấy người họ đi yoga về việc xuất hồn, nó nói nó sáng sáng rồi dần dần.
Thế thầy, bây giờ con hãy theo ý thầy. Bây giờ con học từ đề mục 1 rồi đó, con trả bài thầy từ đề mục 1. Dầu ở bên kia cũng vậy hả thầy, chứ không được. Con có thể đi trước à, cảm giác nó ra sao sao con rất là mong muốn con về con tiếp tục không được hả thầy?
Không được. Dạ, không, vì nó nhiều, nó nhiều
dạ, cái trường hợp. Con hỏi vậy bởi con không biết. Con không hỏi ý
kiến.
Bây giờ nghĩa là con chỉ học hết thứ ba rồi, con học thêm cái bốn nữa thôi. Mà hãy con về á thì có cái chi thì con được học.
Hồi nãy con nói năm sau, tại vì cứ hỏi thầy rồi, thầy không dạy nữa như đó, tôi cũng nói trời ơi, con ra về bạn dễ học có bốn đề một
tối đầu đứng
nữa, nói vậy còn chưa xong nữa, đừng có nói
đỡ là chưa ra
học cái nhiều.
Dạ thưa thầy, rồi ở bên đây đó, giờ nào thầy có rảnh bằng con điện thoại qua không mới gặp cái phần người khi như vậy thì con làm sao con gặp
ở đây rồi bây giờ cứ đi ở làm sao mà có con biết là cái buổi tối á thì thầy thích cái tiết khác lắm, buổi tối thì thầy ở trong phòng thì là
từ tối 7 giờ tối 7 giờ 8 giờ tối
á thì mấy con sẽ gặp điện thoại thì lúc bây giờ đó thì hãy cô út bắt điện thoại nói là con người mới gặp thầy thì thầy nghe đó biết.
Hoặc là sáng này nè, sáng sớm
này. Sáng sớm này cũng được.
Sáng sớm sẽ bệnh khó thì bên này, bên đây 7 giờ, sẽ bệnh 2 giờ chứ chưa
được.
2 giờ chiều.
Vậy được. Thì sao mấy con, canh sao mà buổi tối á, 7 giờ, 8 giờ tối.
Con cũng hơi tham, con tính con hỏi từ đêm 1 giờ 1 giờ về con hành. Và con thấy thầy nói vậy thì thôi để con ra cho thầy. Chứ bây giờ chỉ hết
rồi. Đi qua cái tưởng này nó khó mà. Dạ. Vô trong cái dòng tưởng này, bây giờ nó đi. Thầy nói trước rồi sau đó nó đi tập bậy.
Dạ. Thưa thầy, còn mình về nhà mình làm cách nào mình độc cư được chứ thầy? Chỉ con ở với con cháu.
Con với cháu đó, mình muốn mà độc cư được đó, ví dụ như trong một tháng này đó, mình nói với con cháu là con sẽ vào trong cái phòng con sống trong đó một ngày hoặc hai ngày thôi, còn mấy ngày kia thì con sống bình thường với chứ. Còn một hai ngày đó con phải dành riêng cho con tập một tư.
Con đỡ con cái về nè, sáng sáng thì tụi nó đi hết. Con một mình con có thể tới chiều tụi nó về.
Thì vậy là con sẽ đầu tư trong cái khoảng đó thì tốt quá.
Đó thôi. Nhưng mà ra
vậy được rồi, có cái phần đó có tốt rồi.
Thứ hai nữa là điện thoại hồi xưa nó cũng bực mình. Tới này, điện thoại chuyện gì ở nhà thì có một mình con thì con phải bắt.
Cái điện thoại nó ra. Cho nên ở đây thầy giao cô Út về điện thoại với thầy. Nói ông Út có nghe lắm, cái chuyện gì thì cô Út nghe. Thành trước cái người đó gọi thầy á, thì thầy đến thầy tiếp giải quyết cho cái người đó thôi. Chứ còn thầy không có nghe, họ gọi rồi họ nói chuyện này, họ nói lầm vào mắt không á. Cái điều kiện như mấy con mà tu tập, mấy con làm cái điều kiện như thầm thầm trước. Mấy con họ gọi cô Út cho gặp thầy. Thầy biết rằng cái người đó người ta thân thiết, người ta đang tu, người ta gặp cái con. Chứ còn có nhiều người họ nhắc lên cái điện thoại lên, họ nói là thầy giả. Hỏi cái chuyện đời không à. Thì gia đình họ đánh lộn mà cũng hỏi thầy.
Định niệm hơi thở mà câu ngủ với hướng tâm là sao chứ thầy?
Định niệm hơi thở mà câu ngủ với hướng tâm đó. Thì rõ ràng là hít vô tôi biết cái hít vô thở ra
là
câu ngủ hai cái pháp đó. Chứ còn nếu mà cái định niệm hơi thở xong thì con biết hơi thở ra vô, tự nó ra vô là định niệm hơi thở. Nhưng mà mình câu ngủ với cái pháp hướng tâm để cho mình không lọt vô tưởng.
Rồi còn mình muốn xả tâm là giải tử như mình nói nè, như cái đất tác ý mình tâm cho như cục đất buông xuống hết xả
được không được chắc được. Con muốn xả tâm con khi mà con tu về cái xả cái tâm con tâm cho cục đất đi thân suy hết đi, đó là cách thức xả tâm.
Con hỏi chị nhớ nhớ lại mình nói quá khứ không chi tâm
được rồi,
khi là xả tâm đó cái
xả tâm đó cũng là cách thức xả. Con nhớ cái gì mà quá khứ không chi tâm, mà có nghĩ cái gì mà lo về tương lai đó, cái đó còn mình á, tương lai đó mình cũng phải đó là mình dùng cái câu kệ của Phật để mình xả cái tâm để mình nhắc nó đó.
Cái này mình tu cái định niệm hơi thở này từng chết có đau không?
Con sẽ không đau, con tới cái đề mục thứ tư rồi con thấy hết đau rồi đó. Con thấy khỏe lắm, con khi mà nó đau nhất con cần phải thực hành, chưa không cần thực hành được. Rồi cái con hương hơi thở con phải
hơi nó bám vô, bị con tập nó ăn con hơi nó bám hơi thở dễ lắm, mà nó bám vô hơi thở nó hết đau. Bây giờ mình chưa tập thì nó không bám, chứ sau khi mình tập rồi thì mình nhắc tới nó bám vô hơi thở liền. Nó bám vô cái nó biết hơi thở ra vô, bắt đầu nghe cái đau nó giảm rồi đó. Là nó bám vô được cái hơi thở là nó giảm cái đau, cảm giác của mình cái đau nó giảm. Cái mình nhắc lần thứ hai, lần thứ ba, lần vậy bắt đầu nó vô hết. Nó cái đau này nó chỉ cần biết hơi thở ra vô.
Tới đây một cái máy nó khỏi lên hồi.
À, nó tới cái đường một, tới đề mục mà định tĩnh đó, để mà thực hiện bốn thiền tâm mình thì nó mới hết được, nó mới lâu đậm hơn, nó tâm giúp tiêu học
tâm giải
thoát, giữa tâm giải thoát đó rồi.
Thầy chị ba nó muốn hỏi thầy về cái chị ba nói con nói đi, con muốn hết thầy nói là không có cái cõi nào, không có cái thế giới nào hết á, vô hình hết á, thì cái gì mà mình như thế bài về biết bài đó rồi nó đi đâu?
À, nó không
bây giờ như tụi con thì cái nghiệp dẫn đi
à, bây giờ thầy nói
nhưng
như
mà bây giờ thầy á, thầy hết cái nghiệp đó mà
trời
con thầy nói không có, thầy nói không có cõi trời nữa.
Bởi vậy nó không có cái gì.
Dạ, rồi bây giờ như vậy thì đủ đâu?
Bây giờ thầy nói cho con nhận ra nha.
Dạ.
Bây giờ các con đang ở trong cái ngoài cái con hiểu lời này, con dục giới này. Vậy thì bây giờ con sẽ nhìn nhận ra hiện bây giờ con mang cái thân này, con có cái ý thức, rồi con đang biết được cái tâm con thanh thản an lạc vô sự. Con thấy nó có hình tướng không?
Không.
Cái trạng thái an thanh thản an lạc vô sự của cái tâm con, thấy không?
Yeah.
Vậy thì mà khi mà con chết á, thì nó sẽ đi về đâu? Nó có phải ở cái chỗ trạng thái đó không?
Nghe an tịnh.
Mà ra còn cái tâm con mà con chết á, con chết á mà con phiền não, con thương, con nhớ đứa này đứa kia, thì cái tâm con nó sẽ đi vào cái chỗ thương nhớ.
Thì cũng con bị là
nhớ luân hồi,
luân hồi nữa,
luân hồi, cái đó luân hồi. Thì luân hồi nó phải là trở lại làm người hay làm chúng sanh ở đây thôi. Còn cái này thanh thản an lạc vô sự thì nó đâu có còn cái chỗ thương ghét đâu mà nó đi luân hồi. À, thì nó sẽ ở chỗ thanh thản an lạc vô sự, nó là cái từ trường của cái tâm của chúng ta mà. Cho nên Đức Phật nói diệt đế, diệt đế là cái chỗ mà không có còn cái tâm mà phiền não tham sân si nữa, không còn dục nữa. Phải không? Con thấy là cổ tập diệt đạo nha. Diệt thì người ta gọi là niết bàn cái gì. Nhưng mà diệt là cái chỗ tâm mình thanh thản an lạc vô sự, mình nhận ra được cái chỗ niết bàn này rõ ràng, chứ đâu có phải là niết bàn. Nó có cái cõi giới nào tôi phải đi đâu. Nhưng mà chính tôi còn sống để tôi nhận ra được nó. Mà bây giờ luôn lúc nào tôi cũng ở trong cái tâm bất động mà thanh thản an lạc vô sự này, thì tôi bỏ thân này tôi cũng ở đó chứ tôi đi chỗ nào nữa. Ở chỗ đó mấy con thấy chỗ đó là như thế nào, mấy con thấy không? Mấy con đâu có thấy nó vô hình vô tướng mà, nhưng mà mình nhận biết đó.
Còn những vị mà tu muốn trở lại để mà độ đời đó, độ sanh đó, thì đó, những vị đó là Bồ Tát đó, thì họ tự họ đi hay là cái nghiệp cũng đưa họ đi?
Không, cái nghiệp mà nếu mà người ta đã tu được làm chủ rồi thì người ta đưa đi. Ví dụ như bây giờ thầy có đủ cái sức lực, tức là đủ bảy cái giác chi, tức là thật khó giác chi gì, thầy phát nguyện bây giờ thầy bỏ thân này thì cái thân của thầy nó càng tội quá, thôi bỏ để mình tiếp tục mình tìm một cái thân khác để cho mình độ chúng sanh cái gì. Thì lúc bây giờ cái tâm của thầy nó không còn phải ham lắm, nghĩa là bây giờ mấy con muốn làm sao á, mình chết rồi mình tái sanh, mình vào nhà giàu chua chúa rồi cho sung sướng như vậy, thì cái tâm tham đắm của mấy con này nó không đi, mấy con không làm chủ được đâu. Còn thầy thì nó không còn tham lắm, ví dụ như thầy tu chính rồi nó có bảy cái giác chi, chắc là có giác chi cái năng lực màu nhiệm để thầy tái sanh bằng cái năng lực đó. Thầy bảo bây giờ đó, thầy bỏ cái thân này nè, thì lúc bây giờ cái năng lực đó nó bảo thầy phải tái sanh ở đâu, chỉ đạo cho cái sự tái sanh cái từ trường của thầy còn lại đó, tức là cái tâm thanh thản an lạc vô sự của thầy ấy, nó phải đi vào từ đó để mà tái sanh, thì nó có cái lực của nó mà nó hay nó muốn thì nó làm.
Chẳng thầy dẫn chúng nữa chứ, giả sử như con nửa đường con chết rồi con không biết thầy đâu cho con kiếm.
Nhưng mà các con nhớ là khi mà ra làm người nó khổ lắm.
Đúng,
người ta
rồi,
bớt
rồi. Rồi vậy nhớ vậy là con kỹ không thầy.
Bây giờ cho nên như vậy đó.
Nhưng mà thầy ở trong cái an tịnh đó, thầy độ người khác được không?
Khi mà con cũng ở trong an, con cũng ở trong cái trạng thái thanh thản đó, an tịnh đó, thì con sẽ tương ứng thầy sẽ tại lúc bây giờ con đang gặp khó khăn, bởi vì con tu chưa xong. Con cũng được, con cũng tập ở trong cái sự an tịnh đó, cho nên con cũng có chút. Cho nên con đã gặp thầy, tức là gặp cái lực an tịnh của thầy. Cái lực của thầy thì nó rộng lớn, nó mạnh lắm. Còn cái lực của con mới tập nó có chút à. Bây giờ chẳng hạn bây giờ các con mới có ngồi được 5 phút thanh thản an lạc thôi, còn thầy cả suốt ngày nó cả năm nó cũng thanh thản an lạc, cho nên cái lực của thầy mạnh.
còn lực của con các con yếu, nhưng mà vì các con có thanh thản rồi cho nên nó bắt đập với cái thanh thản của thầy không, cho nên khi mà con gặp bây giờ cái thỏa ma nó đánh con quá trời, cho nên con cố gắng con giữ, nhưng mà không ngờ con giữ cái tâm thanh thản lại là có cái lực của thầy trợ giúp con vượt qua. Cho nên Đức Phật nói khi mà chúng ta có cái cảm thọ, mà khi mà cái sức sinh mạng tận cùng của chúng ta chịu đựng á, thì nó sẽ mát lành. Nghĩa là chúng ta sẽ có những cái từ trường, có những cái lực của thanh thản an lạc của Tư Phật, nó sẽ giúp cho vượt qua cái đau đớn đó. Chứ nếu cái đau đớn đó mà đau quá chúng ta sẽ chết đi mất đi. Nhưng mà không ngờ là nhờ cái lực kia nó trợ giúp, cho nên mình vượt qua cái thọ quá vĩ đại.
Thì vậy là Đức Phật là cái sự an lạc này, cái sự mà thanh thản của Đức Phật Phật có độ mình chứ hả?
Ừ, tại vì mình tương ưng là nó phải hỗ trợ với nhau.
Không
có độ được, mình sống khác thì ổng giống đó thì không độ được. Còn mình sống có giống ổng thì
dạ, nó trong một từ trường, trong một làn sóng.
Một làn sóng thì nó sẽ hỗ trợ nhau, nó thành một làn sóng lớn.
Thì vậy là có độ chứ, có.
Thì mình nói độ cũng được, mà mình nói không độ, bí ổng độ mà không độ đó. Coi như là tại vì mình tương ưng thì nó trợ giúp cho mình thôi.
Không có hiện xuống thôi, nhưng mà điều ngày cái sự mà thanh thản an nhiên của ngài đó, ngài
nó cho mình qua nó hộ nhiều cái lắm rồi. Dạ. Nó hộ cho mình vượt qua những cái thọ.
Dạ đó, nó làm cái đó đó.
Nó hộ cho mình có cái trí tuệ để hiểu nữa không?
Dạ.
Vì vậy thì Phật chỉ là A La Hán đâu cần phải xuất hiện nữa.
Không có cần xuất hiện đâu. Nghĩa là chỉ bây giờ con sống đúng cái lời mà thầy dạy thanh thản an lạc vô sự gì á, tâm con bất động trước cái tâm họ, trước bất tạp ác gì nó đến với con cố gắng con giữ. Thì trong khi con chưa tu chưa xong thì con phải cố gắng con giữ rồi.
Dạ.
Con đừng có để bị dao động thôi. Dạ. Thì lúc bây giờ cái lực của chư Phật chư A La Hán tương ưng với cái đó thì con sẽ được tiếp, coi như là tiếp diện quân đó.
Dạ đó
ha. Thành ra được chứ.
Dạ,
cho nên thầy mà tôi là nhờ cái đó đó.
Dạ, chứ đây tôi phải là thầy đầu tiên rồi thầy nhập diệt rồi thôi hết rồi, chứ rồi thành ra không có độ được chúng sanh được, chứ là vô ích.
Nghĩa là chư Phật, cái lực của chư Phật nó đang ở trong cái môi trường sống của chúng ta, nó trọn vẹn đầy đủ, vì tâm hồn chúng ta thanh thản an lạc thì ở ngoài không gian này nó cũng có sự thanh thản an lạc vô sự của nó. Cho nên hai cái lực này nó gặp nhau thì nó hỗ trợ nhau. Chỉ có mình khác, mình sống khác thì nó không biết sao. Bây giờ con sống khác mà con kêu Phật cứu con, cứu không được.
Chứ còn con thấy mà nếu trở lại mà để độ chúng sanh nó không chắc gì. Nếu mà sanh ra một cái chỗ nào mà giàu có hay là làm một cái chuyện gì sao qua, không nhớ, con chắc rằng không sợ, không nhớ đạo lại mà để tu nữa chứ.
Ngoại vâng, cái người tu
bị cái dục lạc nó lôi cuốn rồi làm sao. Thầy tôi từng nói một câu rồi, bây giờ tôi mắc nợ chúng sanh thì tất cả những thực tử là tôi đều gian nợ, ngày nào tôi chết á rồi thì tôi mới phải tới để tôi trả cái nợ đó, chứ tôi không thể tôi dịch nợ. Thầy con không biết cái đó là sao nên không nói chưa với thầy
được. Có lẽ là hòa thượng nói những ngôn ngữ thôi, cho chắc là cái nhân quả thì chúng ta sanh ở trong cái gian này. Nếu mà có duyên á, sự gặp nhau với thầy có duyên nhân quả với mấy con thì con không gặp thầy. Thì bao nhiêu người không gặp, cũng như hòa thượng Thanh Tường có duyên thì với một cái số người, số lượng tuy đông vậy chứ làm sao hết cả con người trên hành tinh này gặp hòa thượng đâu. Cho nên hòa thượng nói cũng chỉ là lời nói vậy thôi, chứ sự thật đây là duyên nhân quả. Duyên nhân quả gặp nhau để mà đưa vào ở chỗ thiện pháp hay là ác pháp, đưa vào ác pháp. Ví dụ như bây giờ các con gặp duyên nhân quả như chồng con thì nó sinh ra bây giờ các con phải lo bảo vệ gia đình của mình, vì khi các con làm ác mà được bảo vệ chồng con mình, phải không? Còn bây giờ các con gặp được quý thầy dạy con sống trong thiện pháp, đây là cái duyên thiện để cho các con từ đó cởi bỏ những cái ác pháp mà các con thăng lên được một cái mà cảnh giới cao hơn, cho đến khi mà cái tâm các con sẽ bất động, nó sẽ thanh thản hay là vô sự hoàn toàn để đánh giết cái sự dục này của các con. Thì đây là cái duyên của Phật pháp, cái duyên của sự giải thoát. Nói Phật pháp tức là giải thoát đó, cái duyên đó nó có. Nên vì vậy mà hôm nay chúng ta có duyên thì chúng ta phải nỗ lực thực hiện ở trên cái thiện pháp này. Còn hòa thượng nói nợ thì thiệt ra thì nợ thì cũng làm cái duyên từ nói, chứ đó là cái duyên nhé. Gặp hòa thượng để mà hòa thượng hướng dẫn cho mình tu tập, hòa thượng chừng nào hòa thượng hết nợ chứ là hòa thượng tịch
không. Hòa thượng nói về nói tôn nợ, nhưng mà người nào phải biết cách thì cũng trả nợ,
biết cách đòi
à, biết cách đòi thì trả, tức là nghĩa là có trả nợ bằng cách là giảm pháp đó. Tức là
biết đường thiếu pháp cũng là cái lý của hòa thượng nói thôi, nhưng mà đây là cái duyên nhân quả. Theo thầy thấy có nhiều người người ta cũng nghe mà người ta không thực hành à, cái duyên của người ta để gặp mà người ta không thực hành. Chính như thầy có nhiều người người ta tu thời gian mà cái tu không vô, tức là người ta có duyên gặp để mà gieo với cái tính pháp một cái thời gian nào thôi, năm ngày 10 ngày thì người ta tu nữa, người ta tu không có, người ta tu không vô nữa, tức là cái duyên người ta gieo gặp.
thành tựu viên viên. Mà thầy, nếu như những người đệ tử lớn của thầy, như mẹ, thầy bệnh, hay là tu, trục trặc có khó khăn, mà trong cái thiền đó mà cầu cứu đến thầy, thì thầy sẽ bắt được cái cuộc sống
mình. Có chứ, có bắt được, bắt được là như thế nào. Tại vì khi mà cái người đệ tử của mình khi ở trong cái tâm mà giới luật thanh thản của mình á, thì khi mà phát triển cái lời đó, thì nó sẽ tương đương với cái tâm thanh thản của thầy thì sẽ bắt gặp được. Còn nếu mà cái tâm mà dao động quá, nó không được phải tâm cái sự yên tĩnh đó. Cho nên các con đọc những cái bài kinh cái chuyện Phật nói là khi mình giữ được giới luật nghiêm chỉnh thì cái chuyện thì sẽ được, phải không? Cho nên khi mình giới luật nghiêm chỉnh nó tức là cái tâm của mình nó bất động, nó không có bị dao động trong ác pháp, nó mới là giữ được nghiêm chỉnh chứ. Còn dao động thì mình bị phạm rồi. À, cho nên do đó thì cái ước nguyện một cái điều gì kia này gọi này thì nó đều là gian cảm được, thì biết là điều được tự tin. Bởi vì thầy là cái người hoàn toàn thanh tịnh rồi, cũng như cái hồ nước trong cái đá ở đâu mà có động thì nó thấy được hết. Cho nên vì vậy mà khi nó giao cảm thì biết. Như vậy thì ở đây thầy phải biết là người đệ tử của mình đang có khó. Do đó thì mà thầy chỉ cần dùng cái sức định lực của mình để hỗ trợ cho cái người này để mà tăng cường lên sức mạnh của người để vượt qua cái khó này thôi. Chứ không có cứu họ đâu, để giúp cho họ có cái lực chịu đựng để mà vượt qua. Từ đó họ cố gắng thì họ thấy nhẹ nhàng hơn, dễ hơn.
Vậy là thầy phải tiêu họ để tìm ra.
Không phải tiêu con, mà tự nhiên cái định lực đó, nó sẽ trợ giúp cho cái người đó. Thay vì họ đau như đứt ruột, đứt gan đó, thì bắt đầu cái lực của thầy nó trợ giúp cho mình giảm bớt đau. Thì chỉ cái ước nguyện có các con giữ tâm bất động thì các con cũng được thừa hưởng cái điều đó, chứ không phải tâm. Mà không phải cái này là của thầy mà tả chư Phật, vì cái chỗ đó là chỗ trú của chư Phật. Cho nên khi mà mình nỗ lực mình như vậy thì cái chỗ trú nó sẽ an ổn, và cái lực của cái tâm thanh thản của chư Phật nó mạnh lắm. Cho nên thầy chỉ mong các con tới giờ phút chết các con đừng có sợ hãi, để giữ cái tâm thanh thản. Thì lúc bây giờ cái lực đó nó sẽ hỗ trợ cho con được, không có còn đáng sanh nữa. Với hồi nãy thầy nhắc lại cho mấy con biết là khi một cái người tu á, nó có bốn cái loại, nó có bốn cái sức tỉnh thức. Bởi vì khi mà cái sức tỉnh thức mà đầu tiên mà chúng ta tu tập được đó, ví dụ như chúng ta tu tập thân hành niệm á, chúng ta đi mà tỉnh thức như vậy mà hoàn toàn chúng ta biết ở trên cái bước chân chúng ta đi á, thì đó là cái tỉnh thức đầu tiên của chúng ta. Cái tỉnh thức này á, khi mà chúng ta chết á, người mà tu tập được cái tỉnh thức như vậy đó là sắp chết á, thì họ biết họ sắp chết. À, rồi họ bỏ cái thân họ chết rồi, thì cái tức là họ tiếp tục họ tái sanh, họ đi vào bụng mẹ là họ biết liền. Họ còn biết họ đi vào bụng mẹ, nghĩa là cái nghiệp của họ đi vào bụng mẹ họ biết. Họ biết cái giờ phút, ví dụ như nó là con tập tỉnh thức đó, bây giờ con biết mà nó không có những cái tạp niệm nào thêm như trong 30 phút hay 1 giờ đó, thì đó là cái sức tỉnh thức của con. Và đồng thời đó, khi mỗi cái ác pháp nó đến nó làm cho con phiền não đau khổ, con điều tỉnh thức, con điều nhẫn được, con hiểu không? Cái đó là cái sức tỉnh thức đầu tiên. Cho nên khi mà con bỏ thân này, con vào bụng mẹ, con biết gì? À, tôi biết tôi tái sanh là con tào tào chú cháu với nhũi gì, tôi vào cái bụng của con vật nó, tôi biết liền. À, con cá con tôm gì tôi đọt ở trong bụng nó, tôi biết liền. Tôi còn biết được cái đó, nhưng mà tôi nằm trong bụng nó thì tôi thấy biết. Như này cũng như là mình chết rồi cái mình không biết nữa. Nó là vậy. Còn cái này người ta bỏ cái thân, người ta chết, người ta tiếp tục liền ngay đó, người ta sẽ tái sanh vào bụng con vật gì, ngay vào bụng phụ nữ, người mẹ, thì ngay đó chúng ta biết liền. Khi mà lọt nằm trong bụng mẹ thì biết nữa. À, cho nên bây giờ chúng ta phải nhập được sơ thiền. Ví dụ áp pháp hoàn toàn nhập được sơ thiền thì chúng ta nằm trong bụng mẹ biết. À, lúc bây giờ nó mới
hết tái sanh được, tức là hết luân hồi rồi mà sao còn nhập được?
Bởi vì nó là mới có sơ thiền thiên mà con, nó còn tái sanh.
A-la-hán
nó vô lậu nó mới
vô lậu.
Còn cái này nó mới có quy đầu hoàng thôi. Rồi bắt đầu bây giờ đó, đây là cái giai đoạn mà tỉnh thức thứ hai ở trong bụng mẹ biết. Rồi cái giai đoạn tỉnh thức thứ ba, là khi mà sanh ra. Bây giờ ở trong bụng mẹ thì biết, nhưng mà khi sanh ra nó đau quá cái mê man không biết. Còn cái lại chúng ta tu tập tới cái tỉnh thức thứ ba thì lúc bây giờ đó chúng ta diệt phần tứ, chúng ta ở toàn bộ trong cái thế giới tưởng đó. Thì chúng ta biết được cái sức thai, nghĩa là chúng ta diệt được phần tứ thì chúng ta sẽ ở trong cái trạng thái mà khi mà đang ngã thân mình ra. Thân mình ra thì lúc mà mình chui qua cái lỗ để mình đi ra thì lúc bây giờ mình còn biết, nhưng mà khi ra rồi mình quên hết, mình không còn nhớ nữa. À, đó là cái giai đoạn thứ ba.
Vô minh.
Nó vô, nghĩa là mình sanh ra đó lên con người mình nó biết rồi là ai nó quên hết. Khi mà ngọt qua cái lòng mẹ ra ngoài thành đứa bé là mình hết biết. Nhưng mà hồi nằm trong bụng mẹ to, nằm co đó biết. Biết hết. Biết hết, biết mình là ai biết rõ hết. Hồi đó mình là tu sĩ hay là cư sĩ tu như thế nào, rồi mình căn bệnh sao đó mình đang nằm chứ mình biết hết. Nhưng mà khi lọt là mẹ cái nó quên hết. Nó quên, nó không nhớ ra rồi. Cái trí tuệ nó là mình lớn lên thì nó nhớ lại. Nhưng mà cái người mà tu tập tới cái tam thiền, cái tứ thiền đó, là khi xuất ra bao giờ cũng nhớ đời trước cái gì đó. Ở ba cái giai đoạn này, nhưng mà nó cũng vẫn ở tứ thiền thiên đó, còn chưa là hết đầu quả. Cho nên vì vậy mà nó còn tái sanh đó, nó còn nhớ đó. Tức là nó bốn cái giai đoạn tỉnh thức này. Nó gần như tương với bốn cái loại thiền. Nhưng mà cái giai đoạn đầu tiên là giai đoạn tỉnh thức này. Là tỉnh thức này nó đi được đến giai đoạn mà để vào sơ tiền.
Dạ, thật chỉ tụi con cái câu an tịnh thân hành thì đặng con về con thực hành là mà lúc về đến giờ mai con về con phải thực hành cái cảm giác này
cho nó trọn vẹn.
Dạ.
Thì bắt đầu bây giờ nó khi mà con cảm giác được rồi, con cảm giác được rồi thì bắt đầu con sẽ dùng tới cái đường thứ tư này, an tịnh thân hành. An tịnh thân hành của biết tới vô, an tịnh thân hành của biết tới ra. Thì lúc bây giờ đó thì con hít vô nó cái hơi thở tới đâu thì con cảm giác tới đó, vì con tập cái đường thứ ba con có cảm giác rồi vậy nè. Thì bây giờ con kèm theo cái cảm giác con hít, con tưởng là như là cái hơi thở mình vào tới đâu thì cái thân của mình nó sẽ an ổn tới đó, nó an ổn mà nó thanh tịnh tới đó, con hiểu không? Mình cảm giác được rồi thì mình mới có cảm giác, mình mới có cảm tưởng, mình tưởng ra cái an tịnh của cái thân của mình, mặc dù bây giờ nó chưa an thật sự nhưng mà mình vẫn hít vô mình thấy có cái sự an tịnh qua cái tưởng của mình chứ nó chưa có, nhưng một hơi nó có thật con. À, nó có thật là mình kết quả rồi, con hiểu chưa?
Dạ.
Bây giờ mình hít vô mình không có tưởng à, bây giờ hít vô cái nghe nó ổn như tụi mình thở ra, hít vô đó nghe cái thanh thanh tịnh, nó không có hề bị mỏi mệt, nó không có hề bị nhức, nó không có bị đau như chỗ nào.
Thì thầy còn có tác ý có muốn hỏi cũng như
vậy. Con bây giờ coi như là khi mà
tác ý
điều là có nín thở
như mấy cái trên.
Cũng như mấy cái trên, nhưng mà khi mà nó an ổn hoàn toàn rồi thì các con khỏi cần tự nó phải ý là
mình thở bình thường thôi, bình thường
nó
không có
để tự nó quen, cái chừng đó nó quen rồi nó khi nó tắt ý nó cũng được chủ động điều khiển cho con, bởi vì con tu tập từ cái đề một thứ nhất đó thì con thầy gọi là nín thở. Nhưng mà tới đề một thứ hai nó quen rồi, tới đó nó cũng tắt ý, nó nín thở tự nhiên lắm chứ nó không có nín thở như đầu tiên mình phải tính nín thở rồi. Rồi kế đó tới những cái đề một khác nó quen rồi, tự nó tắt ý là nó tắt ý theo cái cách của nó. Chứ mình nói nín thở thì nó không đúng, mà nói không nín thở thì không đúng, tại vì nó quen, tới đó nó tắt ý, nó dựng lại, chỉnh giạc lắm. Cho nên nói nín thở chứ thực ra thì không, mình cũng không biết nó nín thở hay không, nhưng mà tới những cái đề mục, tới cái đề mục sau này chắc chắn là nín thở. Cho nên nó cụ thể rõ ràng lắm, nhưng mà đề mục đầu tiên là mình phải nín thở.
Ở 5 lần.
Cũng nó tự vậy thôi, nó tới đó, tới những cái đề mục sau này nó quen rồi con. Thay vì trước kia mình năm hơi thở đầu tiên thì mình phải nhớ mình năm hơi thở mình tắt ý, nhưng mà sau này tới những cái đề mục sau này nó thành thói quen rồi, nó cứ tới năm hơi thở cho nó tắt ý là năm hơi thở tắt ý là nó làm như thế này,
tới 25 lần
à, vậy nó thì nó cứ như vậy mà nó lặp đi lặp lại hoài, nhưng mà tắt ý của những cái phương pháp đó nó có khác nhau thì cái cảm giác của mình nó cũng khác nhau, mà cái tưởng của mình nó xuyên vô nó làm cho mình có nhận ra những cái cảm giác khác nhau.
Tập này như vậy thì thở chỉ thở bình thường hay là thở có phải bắt buộc phải đi qua anh Tung hay phải tập trung anh Tung?
Bắt đầu thì mình nói cái đề mục đầu tiên thì mình bắt buộc mình dàn nhân trung thì chúng nó vô chưa được. Còn nếu mình không có tập trung vào chỗ đó, cái đề mục hít vô tôi biết tôi vô thở ra thì nó loãng, con không vô được á, thì con rất khó, nó không có vô được, tức là con sẽ bị vật tưởng nó đánh vô. Năm hơi thở đầu thì nó không có, chứ năm hơi thở sau coi chừng năm hơi thở ra. Rồi bắt đầu nếu mà con không gom được cái hơi thở con tại nhân trung đó, thì bắt đầu nó loạn xì nhậu, nó cứ dẫn lửa nó ra vô. Còn con gom được nó không có, phải gom mới đầu thì mình gom.
Bây giờ ít đi một thứ tư mình khỏi phải gom.
Mấy hôm kia là khỏi rồi, nó đi loạn là hết rồi. Cái đó nó quen rồi.
Tương đương thì làm chưa nổi thôi. Gom nhân trung thở hoài cho đến chết luôn. Cô tâm hạnh con về con sẽ nhích. Nhất cái lỗ mũi, nhất cái mặt
này, nhất là nó như gom
nó nhất cả tháng trời luôn.
Cho nên khi mà người ta tu rồi người ta xả nó ra, chứ người ta tu để một khác người ta không gom nữa, nên nó hết nhất rồi. Còn này cứ mình cứ gom hoài ở chỗ này sẽ chết được, nó nặng cái lỗ mũi ra rồi nó gom nhất cái đầu nữa, có được nó sai một chút là nó có một cái chứng này.
như vậy tức là theo ý thầy là tới cái giai đoạn tới đề mục 4 này là không cần phải gom vô,
không có cần gom nữa, thở bình thường,
thở bình thường. Dạ. Con thấy thở bình thường, con thấy nó
phải thở bình thường. Mới đầu á,
mình gom cho nó cực quá,
cực lắm.
Dạ.
Mà mới đầu mình mới tập cái đề mục á, thì mình phải gom để không loạn tưởng quá đà.
Dạ.
Coi như cái người thở giờ chưa biết tu gì hết, còn mấy con đã biết tu thì mấy con có gom rồi đó.
Dạ.
Thì mấy con thả ra nó dễ, nó không vọng tưởng. Còn người chưa thở giờ chưa biết tu không gom mới vô. Năm hơi thở đầu thì chưa chắc đã họ là không vọng tưởng. Thấy nó ngồi yên về bắt đầu đó, bắt đầu tự nó phóng ra rồi thì hết vô, mà nếu mà không gom chặt cái này thì nó phóng trùng trùng, nó loạn ra nữa, cái định nó, cho nên nó đầu tiên vô đó chỉ cần không gom chặt nữa, chỉ định có cái chiếc game này để cái tác ý nhắc, cho nên để không nó rớt trong không thôi. Và cuối cùng mà thấy nó gom được rồi thì tới cái được cái này nó xả lên, nó biết hơi thở chứ còn không có gom nữa, biết mình phải ngắn dài, nghĩa là cái trong cái điều một thứ hai là chỉ còn quan sát cái hơi thở ngắn dài, nếu mà dài thì nhất định lâu là ngắn, mà ngắn quá thì lâu là vừa thôi. Như vậy là rõ ràng là điều chuyển cái hơi thở chứ không phải là còn biết cái hơi thở đang vô chủ nhân trung nữa, nó thay đổi cái chỗ chuyển tự của mình. Thì thấy cái cảm giác toàn thân điều một thứ ba thì nó hoàn toàn nó chạy tùm lum hết cái tả thân rồi, chứ nó không có gom chỗ.
Dạ,
còn thấy không? Dạ. Cho nên nó không có ức chế, nó bị cái đề mục đối tượng của nó gom
đi toàn thân,
đi toàn thân. Rồi sau đó cái hơi thở của mình đi toàn thân mà mang đầy cái tính chất an ổn của cái thân, nó khác rồi, nó đi lần lượt nó đem đến cái sự an lạc. Cho nên mình thở mà mình thấy mình không có tập trung chỗ nào, mà chỉ có nghe cái an lạc nó đi từ ở trên đi lên, rồi chỉ thở cứ đi lên, cứ ra vô theo hơi thở mà nó an ổn, nó thanh tâm lên. Cho nên khi mà cái hơi thở ra vô vậy đó mà nó an ổn thì nó sẽ chậm. Cho nên lúc bây giờ mình thấy nó chậm là lâu rất là thở là bình thường, không được chậm thì nó lâu là bình thường để cho cái sự an ổn do điều kiện của mình. Còn nếu mà nó an ổn, nó chậm, nó an ổn thì bắt đầu nó chậm ra thì nó an ổn nhiều hơn, nhưng nó bị tưởng vậy. Cho nên cái điều kiện
lại
điều khiển hơi thở lâu trở lại để cho nó theo cái lệnh của mình, chứ đừng mình cứ theo nó, theo nó dẫn mình đi trước bước thì đạt được. Chừng cái thân mình ngồi bất động vậy mà nó lúc lắc, rồi mình cũng để lúc lắc cho nó an ổn, như vậy là mình bị ma dẫn mình rồi. Nên ở đây thật sự ra mình chỉ sử dụng hơi thở của mình vô, còn nó nhịp như thế này nè, nó nhịp hơi thở, nó nhịp tự động, nó không có vọng tưởng đâu, nó nhịp, mà nó nhịp nó an lạc lắm, thành ra nó nhịp riết cái đầu mình đục lên xuống rồi nè. Nó theo cái nhịp của cái hơi thở, mới đầu thì mình thấy hơi thở nó nhịp, hít vô nhịp ra, nhịp vô nhịp ra, thôi hết, mà nó nghe nó an lại đó. Thì lúc đầu nó mới vậy đó, nhưng mà sau đó cái nó bắt cái thân của mình nó tới dịp lưu, nghe cái nhịp. À, bắt đầu nó chưa không cầm, nó buộc cái nhịp, còn cái này nó nhịp như là cái đầu mình gần tới lực lưu, gần tới lực lưu. Ngồi thiền mà thấy cái đầu mình gần tới lực lưu đó, còn thân nó đi qua,
biết là an lạc lắm rồi.
An lạc đó, nó. Bởi vì mình dẫn vô này là dẫn vô tưởng, an tịnh thân hành rồi, mình dẫn nó vô tưởng rồi. Thì coi chừng nó, nếu mà không có điều khiển được cái hơi thở mà dẫn dắt nó thì nó dẫn dắt mình trong cái điều kiện của cái hơi thở của mình. Cho nên cái điều một thứ hai là điều một chỉnh vị cho mình, những cái hơi thở của chính chắc để dùng nó mà lâu để lại cho được. Các con thấy không? Phải chuẩn bị.